Kinh có tựa đề là Kinh Bát Nạn. Kinh Bát Nạn tức là Đức Phật sẽ trình bày với lại cho cái người học Phật thấy rằng chúng ta có 8 cái nạn. Bát Nạn tức là 8 nạn. Và lâu lâu đôi khi mình cũng nghe trong Phật học có cái từ đó là Tam Đồ Bát Nạn. Thì cái Bát Nạn này nó sẽ có gần như là 8 điểm tương đồng với cái Bát Nạn mà chúng ta nghe, tức là những cái nạn mà cái người khi mà mình làm cái người học Phật á mình sẽ gặp phải. Và khi mà chúng ta có những cái nạn đó, hoặc là chúng ta sanh vào cái thời kỳ nào mà được gọi là phi thời, tức là không có đúng thời, thì khi mình sanh vào những cái mà cái giai đoạn gọi là không đúng thời đó, gọi là phi thời đó, là mình rơi vào một cái nạn. Nói cách khác giống như mình nói nghĩa là mình sanh vào dưới một cái ngôi sao xấu, tức là phi thời, không đúng lúc. Chẳng hạn mình là con mà sinh trong một cái gia đình mà nó trúng lúc gia đình nó nghèo cùng khốn khổ, hoặc sinh vào một cái quốc độ, một cái đất nước mà nó quá nhiều nữa là tai ương và khổ đau, thì cái đó gọi là phi thời. Phi tức là chẳng phải thời, lẽ ra là không có nên sanh. Nhưng mà nếu mà nói rằng không nên sanh mà tại sao mình sanh, nghĩa là cái mà chúng ta sinh ra trong một cái thời, hay là chúng ta sinh ra trong đời này, không phải là do cái quyết định của chúng ta được, mà đó là do một cái dòng chảy của nghiệp. Hay nói cách khác là nếu mà chúng ta có duyên, có nợ, có nghĩa là có ân, có oán, có nghĩa là cái bằng tiền khiên túc trái với cuộc đời này mà chúng ta mới sinh ra đời này. Cho nên do cái quan nghiệp, cái nghĩa là mình gọi là cái dòng luân hồi mà tiền khiên chúng ta tái mà chúng ta sinh lại, do đó chúng ta không có một cái quyền quyết định rằng nghĩa là chúng ta sinh trong cái đời này ở một cái thời điểm nào để gọi là cái thời điểm nghĩa là cái bằng đúng thời. Và như vậy cái nạn ở đây á, nạn tức là tai nạn, là khổ nạn. Mà tuần rồi, cái kỳ rồi chúng ta có nghe về cái bài nghĩa là cái bằng đôi mắt của mẹ Hiền Thế Âm, tức là nói rằng một cái vị Bồ Tát có khả năng cứu nạn. Nam mô cứu khổ cứu nạn Linh Cảm Quan Thâm Bồ Tát. Thì như vậy nếu mà chúng ta sinh ra một cái thời gọi là phi thời, chúng ta có nạn, chúng ta cầu xin để được cứu nạn, thì như vậy cái nạn nó có hết hay không? Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Bởi vì thật ra cái nạn, cái chữ nạn mà ở trong đạo Phật, hay là trong cái vai trò gọi là cái bằng đạo Phật của trí tuệ, rằng nếu mà chúng ta muốn hóa giải cái nạn của chúng ta, thì chúng ta hóa giải cái nạn là nạn nhân, chứ không phải là chúng ta hóa giải cái nạn mà gọi là nạn quả. Cái nạn mà chúng ta cầu xin để chờ đợi được cứu nạn, mà lâu nay mà mình thường thường mình gọi là cái bằng Nam Mô cứu khổ cứu nạn, cái nạn mà mình đang trong cầu cứu đó là cứu cái nạn quả, cái đã đến rồi và cái đã kết quả. Đó là đạo Phật của tín ngưỡng. Bởi mình tín ngưỡng, mình có một niềm tin, mình nghĩ rằng trong cái khổ đau, trong một lúc nào đó nghĩa là bị sự khủng hoảng của hoàn cảnh của thực tế, mình đau đớn quá, mình cầu xin để cho giải thoát khỏi đau đớn đó, thì đó nó đã trở thành quả rồi. Cũng giống như mình cầu an là gì, mình không an mình mới cầu an, chứ nếu mà mình đã an rồi có ai cầu an nữa không? Nhưng bây giờ mình chưa có trúng số lô tô, mình cứ đợi nó trúng hoài, chứ thiệt ra mình không mua giấy số, hoặc là mình đã trúng rồi thì không, người ta không cầu nữa. Tức là người ta chỉ cầu an khi nào người ta thực sự chưa an. Còn nếu mà người ta đã an rồi thì không có lý do gì để phải cầu nữa cả. Đây là một cái thực tế mà cái người học Phật phải hiểu rất là rõ ràng. Cho nên ở đây cái vai trò mà chữ nạn mà chúng ta đã học đó, tức là cái nạn mà của Bồ Tát, cái vai trò, cái vị trí Nghĩa là đôi mắt, tức là cái nhìn của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là cái nhìn của trí tuệ có thể phá tan tất cả các khổ nạn đó, hay là nghĩa là phá vỡ tất cả những khổ nạn mà gọi là nạn này, tức là gì? Là nạn của nhân. Nạn của nhân, nạn là cái mà nghĩa là chúng ta đang chuẩn bị gây cái nhân đó để đưa đến khổ đau. Cho nên vì vậy chuẩn bị gây cái nhân đó mà đưa đến khổ đau cho mình, cho đến những người xung quanh. Bây giờ mình sợ hãi, mình hiểu được đạo, mình có một cái phước duyên, mình nghe được giáo lý, mình nghe được kinh, mình muốn cầu Bồ Tát Quan Thế Âm để giúp cho mình thoát khỏi cái nạn đó. Cho nên do cái chánh niệm, cái tư duy một cách chân chánh đó, dừng đứng lại các cái hành nghiệp, tức là dừng đứng lại các cái tức là tiếp tục tương tục của cái nghiệp mình sẽ làm, cho nên mình thoát khỏi các tai nạn. Nói một cách khác á, tức là nếu mà khi chúng ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm mà chúng ta cầu cứu được cái nạn, thì chúng ta thấy rằng chính cái hành nghiệp của chúng ta sẽ xảy ra những gì nếu mà chúng ta không có biết kiểm soát nó, không có biết, nghĩa là mình gọi là cái bằng dừng trụ nó lại. Và khi mà chúng ta đã không biết rồi đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục dấn thân, và càng dấn thân sâu vào các cái tai nạn rồi đó, thì chúng ta sẽ càng có nhiều cái khổ đau, chúng ta không có chấm dứt được cái sự, nghĩa là cái bằng tiếp tục trái, thì chúng ta sẽ khổ đau. Và khi chúng ta khổ đau là chúng ta có cầu cứu, chúng ta có niệm Quan Thế Âm Bồ Tát cỡ nào đi nữa, trên cái nạn quả nó đã thành hình rồi, thì chúng ta không thể nào mà có thể cầu cứu được hết. Đây là cái ý chính mà trước khi chúng ta vào học một bài kinh, thì chúng ta thấy Đức Phật sẽ nói về cái nạn mà cái người con Phật hay là những người tu tập phải gặp phải, là những cái nạn nhân chuẩn bị, gọi là cái hình thành của cái nhân. Và làm thế nào mà để kiểm soát hình thành được cái nhân đó, thì chúng ta sẽ không tiếp tục chịu cái quả. Do vậy khi chúng ta không chịu cái quả, có nghĩa là chúng ta đã tự tại, đã thoát khỏi cái tai nạn đó. Như vừa rồi chúng ta học về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta thấy rằng trong đó nói rằng nếu một cái người mà bị ai đó nghĩa là xô té vào cái hầm lửa, tức là giả sử hưng hại ý phiêu đọa cái bằng quả diệm sơn, nếu mà xô mình rớt vào trong cái quả diệm, tức là cái núi lửa, nếu mà người nào mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì một cái mảy lông chẳng động, hay là cái bằng người nào mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì người đó thoát khỏi cái nạn bị lửa cháy. Thì rõ ràng nếu mà người học Phật chúng ta biết rằng cái lửa đây là gì, là lửa tham dục, lửa sân giận. Cho nên nghĩa là khi nào mình sân giận, mình thấy là mình bước vào trong một cái nhà, mình thấy là cái nhà giống như một cái ngục tù, nó luôn luôn, nghĩa là luôn luôn có một sự sân giận, luôn luôn có một sự cháy, nghĩa là rực rỡ. Cho nên nếu một người nào chỉ cần bỏ thêm một chút nữa là nó sẽ nổ, bùng nổ ngay. Thì nếu mà một người nào đó mà chánh tâm bắt đầu từ cái nạn nhân đó, mà người đó chánh tâm chánh niệm lại, nghĩ đến sự thương yêu, nghĩ đến sự hiểu biết, nghĩ đến lòng bao dung, thì từ từ đó cái ngọn lửa đó nó sẽ dịu lần. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái thời gian mà chúng ta sinh ra ở đời này và chúng ta tồn tại thế gian là nó quá ngắn ngủi. Nhưng mà tại sao ngắn ngủi mà người ta cứ tìm những cái khổ đau cho nhau, tìm những cái lời nói nữa là cái bằng phiền não cho nhau, rồi tìm những cái sự sợ hãi cho chính giữa con người và con người. Tại sao chúng ta không đem lại hạnh phúc cho kẻ khác bằng cái ý nghĩ, bằng lời nói và hành động của chúng ta? Cho nên do đó khi mà chúng ta chánh niệm trở lại thì tâm tư chúng ta bắt đầu nó lắng dịu trở lại. Và khi con người chúng ta hòa dịu trở lại, có nghĩa là chúng ta đang có một Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong hồn. Và vì vậy cái nạn mà nạn khổ đau bằng lửa đó nó sẽ chấm dứt. Thay vì nghĩa là mình chuẩn bị một cái câu nói rất là dữ dằn, mình chuẩn bị một cái con mắt rất là nóng bỏng, mình chuẩn bị nghĩa là cái hành động rất là cái bằng lửa cháy, thì bây giờ nghĩa là mình được quá dịu bởi một đôi mắt hiền dịu, quá dịu bởi một cái tâm tư hiền dịu bao dung, và có một cái hành động thương người trực tiếp. Do đó chúng ta nghĩa là không có rơi vào tình trạng đau khổ nữa, gọi là niệm Quan Thế Âm mà chúng ta thoát khỏi tai nạn. Ở đây các vị nhớ rằng đây là nạn là gì? Nạn có nghĩa là nạn nhân chứ không phải là nạn quả. Đó, dưới cái nghĩa là cái đạo Phật trí tuệ, chúng ta phải thấy rằng cái nạn mà chúng ta đối diện hôm nay là nạn nhân, nạn mà chúng ta sẽ bắt đầu tạo cái nhân nó. Chứ nếu mà khi mà cái quả đã đến rồi thì các vị nhớ rằng khi quả đã đến rồi thì không có ai có thể cứu được hết. Đức Phật nói rằng nếu một cái người có trí tuệ, có thần thông như là cái bằng Mục Kiền Liên, đến khi mà cái quả đã chín mùi rồi thì bị nghĩa là cái phái ngoại đạo Ni Kiền Tử nghĩa là bầm nát thân thể. Mục Kiền Liên tức là một đại đệ tử của Đức Phật, một người nữa là gọi là thần thông bậc nhất, mà tại sao là bị bầm nát thân thể? Vì khi mà bị bầm nát thân thể là Mục Kiền Liên biết rằng đến thời, đến lúc, đến quả phải trả. Cho nên khi mà ngài Xá Lợi Phất á, với lại các đệ tử về hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, tại sao Mục Kiền Liên là một vị có chứng đắc lục thông, gọi là đệ nhất thần thông trong môn đồ đệ tử Đức Phật, mà lại không biết được rằng mình đến lúc phải chết, đến lúc phải bị bầm nát, không tránh được cái con đường mà mình phải đi qua để bị bầm nát? Thì Đức Phật chỉ nói một câu: khi nghiệp quả đã chín mùi thì chữ thần còn không có thấy thì làm sao có được chữ thông. Khi mà cái nghiệp nó chín mùi rồi, nó che mờ của mình rồi, là mình đó là mờ mờ mịt mịt, chữ thần mình còn không có thì làm sao có thông? Phải có thần mới có thể thông được, mà đằng này thần nó đã không có rồi thì làm sao mà thông được? Nghĩa là khi nghiệp quả chín mùi. Do đó nghĩa là nếu mà chúng ta muốn tránh được nạn thì đầu tiên á, cái tránh được nạn mà một cách chắc chắn nhất á, thì người ta phải tránh được cái nạn mà nạn nhân, tức nghĩa là cái mà cái gây nên cái nhân đó. Ngày xưa thầy có nhớ lần có kể cho các Phật tử nghe, hồi trước khi mà mình còn ở Việt Nam, thời một hòa thượng pháp chủ còn là pháp sư Giác Nhiên, đi hành đạo ở Dầu Tiếng, đi đến nghĩa là cái vùng nghĩa là đang quỷ lạo, đang cứu trợ, vậy thì nghĩa là hai bên nữa là chiến tranh, cho nên người ta đánh với nhau mới chạy vào trong một cái nhà bà già đó để mà tạm núp lại, xe dừng lại, xe cứu trợ dừng lại vô nhà bà đó núp. Thì khi mà vào trong cái nhà của bà cụ đó núp rồi đó hả, thì bắt đầu hai bên nó bắn đạn nhỏ một lát, nó bắn nữa là một chê, nó bắn đại bác nổ đùng đùng vậy. Thì bà già nó là bà thấy là đã có 4-5 thầy tới trong nhà nữa rồi, bà thấy yên ổn rồi, bà nói là cũng như là Phật tới nhà, bắt đầu là bà niệm râng rang hết: Nam mô cứu khổ của nạn Quan Âm Bồ Tát. Rồi đó là bên niệm một lát nó bắn một hồi quá lâu quá dữ đi, bà cứ còn tát không à, không có còn niệm đúng một câu nữa, coi như cứ tát coi như bà liệu luôn rồi, bà chỉ tát thôi. Nhưng mà thiệt ra là chỉ có cái quả chưa đến á, thì hy vọng bà mới có thể thoát được thôi, chứ nếu mà cái quả nó đến rồi thì bà có niệm đủ cái danh hiệu đi nữa thì bà cũng không thoát được tai nạn. Cho nên nếu lúc bình thường á, mình nghĩa là mình không chịu lo tu hành gì cả, nhưng mà đến khi nghĩa là có tai nạn thì Phật Thiên Hiền Thánh nghĩa là réo lu bù á, thì lúc đó là quả đã đến rồi, kêu đủ thứ, nghĩa là cái bằng kêu nghĩa là Ngọc Hoàng Thượng Đế, kêu nghĩa là tất cả cái gì á, cũng cứu giúp mình á. Bởi vì lúc mà mình đau khổ đó là quả chứ không còn là nhân nữa. Giống như ngày xưa người ta đi vượt biên, quý vị biết không, hải tàu bình thường thì không sao, mà hải tàu mà sắp chìm rồi là kêu bằng hãy có người nào theo Chúa thì gọi Chúa, mà hãy người nào mà kêu bằng theo Phật thì kêu Phật, mà người nào mà theo nghĩa là Hồi giáo thì kêu nghĩa là Mohammed mà kêu thôi. Nhưng mà không có nghĩa là người ta có thể thoát được. Tại vì sao vậy? Vì lúc đó nó đã thành quả rồi, nó là giai đoạn của sự chín mùi chứ không còn phải là giai đoạn của hình thành. Cho nên cái chữ thoát nạn ở đây chúng ta thấy rằng thoát nạn của đạo Phật trí tuệ là người ta phải ngăn ngừa cái nhân, nghĩa là rút cái củi, đừng có cho củi tiếp tục cháy nữa. Cho nên muốn chấm dứt cái sự khổ đau, chấm dứt cái tai nạn, người ta phải thấy rằng cái tai nạn mà của cái con người mà có Đức Phật nói rằng ở trong thế gian này, hay trong kinh Pháp Hoa nói là ba cái nạn mà cái bằng dữ nhất và ba cái căn bản cho nạn là tham, là sân, là si. Cho nên nếu mà con người nào mà còn giữ trong người mình là tham, là sân, là si thì không bao giờ hết được tai nạn. Nếu muốn hết tai nạn thì người ta phải rút đi cái củi đó ra. Cho nên bây giờ ví dụ giờ mình muốn tham, mình muốn là cần cầu, mình muốn là thêm được nữa là cái bằng bao nhiêu lợi nhuận, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu tất cả những cái mà mình cầu mong á, mình cứ mỗi ngày mình cứ cầu cho được. Ví dụ mình lên mình lại Phật nghĩa là cầu cho con làm ăn khá, còn con trúng số, cầu cho con cái con nó thành đạt, mình cứ cầu điều đó. Nhưng mà ngược lại đồng thời mình cũng muốn cho mình được ăn, thì hai cái đó nó đã là trở thành trái ngược. Cái nguyên nhân mình để đưa đến cái con đường của khổ đau, của tai nạn là tham, là sân, là si, tức là ái dục, là mình đút cái ngọn củi đó vào. Tức là thay vì đó là muốn cho đừng có nóng á, thì mình phải rút củi đằng này, củi mình cứ tiếp tục đốt. Mà mình cầu thì dĩ nhiên mình cầu sẽ không có thành. Chỉ có một con đường duy nhất có thể chấm dứt được ngọn lửa là gì? Khi củi hết thì lửa tắt. Cho nên nếu muốn lửa tắt sớm á, thì phải rút củi bớt ra, có nghĩa là giảm đi sự ham muốn, giảm đi sự truy cầu và giảm đi những đòi hỏi của tham, sân và si, thì do đó khổ đau mình sẽ hết, tức là nạn sẽ chấm dứt. Điều đó là rất là rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta niệm Quan Âm Bồ Tát, chúng ta cũng thấy rằng là có những cái linh ứng rất là kỳ lạ, với điều kiện là người đó giảm đi lòng ham muốn, giảm đi sự truy cầu và giảm đi hận thù, tự nhiên con người mình nó biến thành một Bồ Tát Quan Âm. Bây giờ các vị cứ thử nhớ là một câu chuyện này, chúng ta thấy rằng cái giải quyết nạn, có nghĩa là giải quyết cái nạn của nạn nhân. Khi mà
Tô Luân Pha tức là một cái vị, nghĩa là một thi hào nổi tiếng của đời Tống Đường. Thì Tô Luân Pha là một Phật tử nổi tiếng của Phật giáo, là một thi hào rất là giỏi. Và ông có một cái người bạn là cái bằng Phật Ấn Thiền Sư. Hai người nữa là làm bạn với nhau. Một bên đó là một cái người nữa là cái bằng nổi tiếng về đạo đức và tu hành, đó là Phật Ấn. Một bên người nổi tiếng về nữa là quan trường và nữa là về thi ca, tức là Tô Đông Pha. Cho nên hai người gặp nhau thường thường là bàn luận với nhau. Trong lịch sử kể rằng trước đời quá khứ hai người làm bạn tu hành với nhau. Nhưng mà vì nữa là Tô Đông Pha nữa là tu hành không có, nữa là không có hoàn thành cho lắm, cho nên cuối cùng rơi vào con đường thứ hai, sinh ra trở lại làm một cái vị quan rất là lớn. Ngược lại Phật Ấn vẫn tiếp tục, cho nên trở thành một thiền sư nổi tiếng. Hai người kết bạn với nhau trong đời đó. Thì một hôm nọ khi mà Phật Ấn đến, Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn á, thì hỏi rằng: tôi muốn được an lạc như thầy, tôi muốn được giải thoát, tôi muốn được giác ngộ, tôi không muốn khổ nữa, thì thầy có cách nào chỉ với tôi không? Phật Ấn nói: có chứ, nhưng mà bây giờ trong đời sống của anh, cái gì để làm cho anh khổ? Anh có vinh hoa phú quý, có vợ đẹp con xinh, anh có tất cả tiền tài danh vọng, cái gì là anh khổ? Hiện tại anh đang ở với ai? Nói là nghĩa là tôi đang làm quan, một cái nghĩa là đại quan trong triều. Và cái thứ hai nữa là gì? Tôi có tới 7 bà vợ. Thì nghĩa là Phật Ấn nói rằng: sao mà nhiều quá vậy, thì cho tôi bớt một bà đi. Nếu mà cái người thứ thiếp, cái người mà thiếp cuối cùng không, là bà thiếp thứ 7 mà đẹp á, thì cho tôi bớt được không? Thì Tô Đông Pha nói là sẵn sàng. Chuyện gì chứ mà cái bằng cho bớt một người, tôi sẵn sàng cho. Xong rồi cái hai người nói chuyện chơi xong đi về. Thì cái ông này ông về, ông nói với bà vợ thứ 7 ông á, Tô Đông Pha nói rằng là: ta hôm nay đi lên chùa thăm Phật Ấn, và Phật Ấn nó hỏi ta có mấy người vợ, ta nói ta có 7. Phật Ấn nó nhiều quá cho nên cho bớt một người. Bây giờ ta đã hứa rồi cho nên ngươi hãy chuẩn bị đồ để đi lên. Thì cái người thiếp thứ 7 nói rằng: cái đó là chỉ hai người nói chơi thôi, tại sao mà nghĩa là khi nói chơi mà lại nghĩa là đem một người vợ mình cho cái người bạn của mình? Thì Tô Đông Pha nói rằng: lời nói của người làm quan với cái người nghĩa là trượng phu là không bao giờ nói chơi. Ta đã hứa cho Phật Ấn á, y cần thì ta cho. Cho nên nghĩa là kêu gia nhân mới sửa soạn đồ cho cái người thứ thiếp đó tiễn lên chùa cho Phật Ấn. Thì khi mà Phật Ấn, cái vị Phật Ấn đón cái người phụ nữ này rồi á, vô rồi cũng là chăn màn đầy đủ trong phòng của ổng, ổng để chăn nghĩa là rất là đẹp đẽ cho cái người thứ thiếp này ở, bởi vì nghĩa là ổng xin cái người vợ thứ 7 này. Nhưng mà tối hôm đó rồi, khi mà buông mùng bỏ màn xuống ở trên rồi á, thì cái người nghĩa là cái người thiếp thứ 7 nằm ở trong giường á, thì ở đây nghĩa là ổng đặt trong phòng, ổng đặt 7 cái lò lửa. Ổng cứ nghĩa là đi hết lò này qua lò kia, ổng đi từ sáng, ổng đi từ tối nào cũng đi tới, nghĩa là tới sáng hôm sau không có nghỉ. Sáng hôm sau từ hồi tối mà cho tới sáng tới bình minh mở ra thì ổng vẫn bước qua bước lại 7 cái lò đó. Xong rồi ổng cũng không nói gì, ổng dậy điểm tâm xong ổng kêu nữa là người ta chuyển cái kêu kiệu đem tới đưa cái người vợ này trả lại cho Tô Đông Pha. Thì bây giờ Tô Đông Pha nghĩa là nói: ủa tại sao mà mới lên có một đêm mà nàng về rồi, rồi một đêm rồi Phật Ấn là xin nàng về làm gì? Ông không có làm gì đâu, ông bắt tôi nằm bên trên giường rồi ông cứ đi qua đi lại 7 cái lò đó, chỉ có chừng đó thôi. Thì Tô Đông Pha nói rằng đó là Phật Ấn đã dạy ta. Phật Ấn nói rằng: ta muốn giải thoát khổ đau, ta muốn được bình an, muốn được khỏe, mà ta có tới 7 vợ. Mà 7 vợ tức là bước qua 7 cái lò lửa, tức là 7 cái lò lửa tham ái, nghĩa là y nói rằng y là một người đã bước qua khỏi cái 7 lò lửa đó, y cứ đi qua đi lại suốt đêm vậy. Còn ta là người là đắm say trong cái lò lửa này, đang cháy hừng hực mà ta lại đắm say. Cho nên nghĩa là Phật Ấn đã nghĩa là khai thị cho Tô Đông Pha rằng nếu mình muốn bình an, nếu mình muốn được nghĩa là chấm dứt cái nạn á, thì đừng có tạo cái nhân nữa. Cũng giống như bây giờ chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta muốn củi mà hết á, củi mà nó cháy mà cho nó đừng có nóng nữa thì chúng ta phải rút lửa, hay là chúng ta đừng có đốt củi thêm nữa. Nhưng mà con người của mình nó có đặc biệt là mình thì muốn bình an, mình thì muốn khỏe, muốn đừng khổ, nhưng mà củi thì mình cứ đốt vô hoài. Củi mình cứ đút vô hoài. Cho nên nghĩa là nếu mà mình bị thiếu đi một chút củi là mình cũng không chịu được. Chẳng hạn bây giờ trong có 5 cái làm người ta thường đau khổ, tức là sắc tài danh vọng đó, hay gọi là tài sắc danh thực thì, là những cái mà làm cho mình nghĩa là nó đốt cháy cái phiền não của mình, nó cứ làm cho phiền não mình hừng hực hoài. Thì thay vì nếu mình muốn bình an, muốn hết cái nạn đó, người ta phải giảm đi, giảm thiểu đi cái sự nhu cầu đó. Nhưng mà lần này không có, người ta cứ muốn tiếp tục để làm gì? Để tạo cái sự nghiệp, để tạo cái tiền tài, để tạo danh vọng cho nó lúc nó càng nhiều. Mà nó càng nhiều thì lửa nó cháy càng nhiều, là khổ đau càng nhiều. Khi khổ đau càng nhiều, chúng ta có cầu Quan Tâm Bồ Tát có cứu nạn thì cũng không có ai có thể cứu được cái nạn quả của chúng ta. Đây là đạo Phật của trí tuệ mà các vị phải nhớ lưu ý điều đó. Kể cả thầy nói một cái chùa cũng vậy thôi. Hiện tại cái chùa chúng ta đang thiếu nợ, Điều đó rất là bình thường. Nhưng mà nếu mà tất cả các Phật tử thời gian lâu và mọi người ai cũng làm, có thể đóng góp một phần để trả hết cái nợ chùa rồi là bình yên. Ông thầy không có lo gì nữa, chỉ lo giảng đạo và chỉ lo giúp đỡ cho Phật tử. Nhưng mà nếu khi cái bình an đó chúng ta đang có rồi, rồi bây giờ nghĩa là thầy nghe người ta xúi một cách nào đó làm cái gì đó để cho nó có lợi, có tiền nhiều, để gom góp tiền nhiều nữa và tích chứa tiền bạc. Nếu mình nghe lời người ta và muốn làm cho cái điều đó để thêm tiền, để cho có nhiều tiền, có power mạnh hơn, mình chỉ cần suy nghĩ một điều, đầu tư một vấn đề đó để làm cho có tiền, thì ngay lúc đó mình sẽ bỏ củi tiếp tục và không bao giờ được bình an, không bao giờ chấm dứt được khổ đau. Tại vì sao vậy? Tại vì nếu mà nghĩa là thêm có được tiền, có tiền thì sẽ xin đủ thứ chuyện hết. Và do đó chúng ta phải nghĩa là truy cứu tiền được nhiều thì mình mừng, mà tiền mà nó mất đi thì mình khổ đau. Và nếu mà lợi nhuận đến thì mình sung sướng, và nếu lợi nhuận không có thì mình khổ đau. Cũng giống như nói là nếu mình mở cái chùa đó để vì nghĩa là người ta đến nhiều để vì tiền, nếu ngày nào không có ai đến thì mình khổ đau, coi như bên đây mở cửa hàng làm ăn thất lợi, coi như business này coi như lỗ. Cho nên chúng ta không làm điều đó. Đạo Phật trí tuệ không sẽ làm, không bao giờ cho chúng ta làm điều đó. Bởi vì chúng ta không truy cầu vào cái con đường của tiếp tục đốt củi nếu mình muốn bình an. Đây là một cái yếu tố rất là quan trọng để khi các Phật tử hiểu về cái chữ nạn. Cho nên cái chỗ mà ngài giữa cái tôi đông qua Phật ấn sẽ còn một câu chuyện nữa, chúng ta sẽ nói phần thứ hai. Bây giờ chúng ta nói thử cái bài kinh Đức Phật nói, ngài nói rằng nếu một cái người tu học có tám nạn, hay gọi là tám cái phi thời, là những gì là tám? Đó, Đức Phật muốn nói cho biết rằng chúng ta sẽ thấy tám cái, mà cái gì là tám, gọi là nạn. Đức Phật nói rằng nếu vào một cái lúc mà một cái vị Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, nếu có một cái vị Phật xuất hiện ở thế gian này, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đem đến tịch diệt, đưa đến giác ngộ, khi mà Đức Phật hay là thiện thệ đang thuyết dạy thì người ấy bây giờ đang sinh vào chốn địa ngục. Đó là cái nạn thứ nhất, phi thời thứ nhất đối với người tu phạm hạnh. Thì các vị thấy rằng có những lúc mà cái thời mà Phật ra đời, bây giờ dù có một vị Phật ra đời thuyết pháp đầy đủ và có đầy đủ tất cả các trí tuệ để giúp đỡ chúng sanh, mà ngay lúc mà Đức Phật ra đời đó, thuyết pháp đó, mình lại sinh ở địa ngục, thì coi như đó là phi thời, đó là cái nạn thứ nhất. Và cái nạn thứ hai cũng giống như vậy, nếu mà khi Đức Phật ra đời, có một Đức Phật ra đời, có Đức Phật thuyết pháp, mà nếu mà lúc Đức Phật ra đời thuyết pháp hay như vậy mà mình đang sanh ở cảnh giới ngạ quỷ, tức là mình còn đang bị đọa lạc cảnh giới ngạ quỷ, thì đó là cái nạn thứ hai, đó gọi là trong bát nạn, thì đó là cái nạn thứ hai. Cái nạn thứ ba là nếu mà có một Đức Phật ra đời thuyết pháp mà lúc đó mình đang sanh làm loại súc sanh, đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Trong ba loại này các vị nói rằng bây giờ dù có Phật ra đời, bây giờ Phật đang ở đây nữa, thì mình làm con chó, con mèo, con heo thì mình cũng không nghe được chánh pháp, vẫn không biết được giáo lý đó, và cũng không bao giờ có thể giác ngộ và tu tập được. Cho nên Đức Phật nói rằng đó là ba cái nạn, ba cái phi thời. Nếu mình sinh vào những thời gian đó gọi là phi thời, không đúng thời mà sinh ra. Rồi bây giờ cái nạn thứ tư, Đức Phật nói rằng nếu một cái người mà sinh vào cái thời lúc có Đức Phật ra đời, Đức Phật thành tựu chánh pháp, chuyển pháp luân, nhưng mà nếu người đó sinh vào một cái loại gọi là cái loại cõi trời trường thọ. Các vị thấy rằng nếu mà bình thường người ta nói rằng là mình sinh lên cõi trời là hưởng phước, có một cõi trời gọi là trường thọ thiên, là cõi trời người ta sống một cái thời gian rất là dài, cho bằng không có tính kể được thời gian. Thì Đức Phật nói rằng nếu lúc nào có một Đức Phật ra đời mình sinh lên cõi trời đó, vẫn gọi là đó là cái nạn. Các vị thấy đây một cái điều rất là đặc biệt. Nếu mà mình nghe nói xong mình nói là tại sao một cái người sinh lên trời có phước vậy mà gọi là nạn? Cái nạn này là nạn gì? Cái nạn không gặp được Phật pháp, cái nạn không nghe được chánh pháp, và cái nạn không hiểu, không có trí tuệ, thì có một thời gian khi mình hưởng hết cái phước thọ mạng của trời đó rồi, mình sẽ đọa lạc lại cõi khổ đau khác. Cho nên vẫn gọi là cái nạn. Cho nên cái nạn thứ tư của bát nạn là gì? Là sinh cõi trời trường thọ thiên. Và cái nạn thứ năm nữa đó, tức là nếu khi mà có một Đức Phật ra đời hoặc là có chánh pháp ra đời, nhưng mà mình lại sinh ở một cái xứ gọi là biên địa hạ tiện mọi rợ, không có thông tin, không có ơn, không có nghĩa, cũng như là không có cái hiểu biết, không có báo đáp, giống như mình gọi là sinh vào một cái chỗ mà gọi là cái bằng cùng căn mạt kiếp của người đó không có trình độ văn minh, Cái này các vị nhớ là lâu lâu mình coi một cái phim mà nói là nhớ mà lần trước thầy có nói là có một cái anh chàng mọi mà cái bằng nữa là bởi máy bay mà nó thảy rớt xuống một cái chai coca mà rồi nữa là đi xuống đi kiếm cái làm sao mà giải quyết được cái chai coca đó. Thì cái giống vậy đó, nếu mà sinh một cái thời nữa là có Phật ra đời mà mình là sinh vào cái loài nữa là cái bằng biên địa hạ tiện làm mọi rợ, không có trình độ văn minh, thì đó là một cái nạn. Đó là nạn thứ năm, các vị nhớ năm nạn ha. Nạn thứ nhất là gì? Phật ra đời mình đang ở cảnh địa ngục. Nạn thứ hai là gì? Phật ra đời mà mình đang ở cảnh ngạ quỷ. Nạn thứ ba là Phật ra đời mình đang ở cảnh giới súc sanh. Nạn thứ tư là Phật ra đời mình đang thọ hưởng phước ở cõi trường thọ thiên cho nên không có được gặp. Phật ra đời mà mình lại rơi vào cảnh giới nghĩa là hạ tiện, tức là sinh vào cái nghĩa là biên địa hạ tiện làm mọi rợ, không có văn minh và không có tiếp thu các cái nền văn hóa, thì đó là năm cái nạn mà căn bản gọi là bát nạn. Trong đó có năm nạn. Năm nạn mà chúng ta thấy đó là cái loại đó mình nghĩ rằng có thể hiện tại mình không có rơi vào, rõ ràng là vậy các vị không? Rõ ràng là cái hiện tại mình đang nói là mình không có rơi vào. Thứ nhất là mình không có rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không có rơi vào cõi trường thọ thiên, không có rơi vào cái cõi mọi rợ. Bởi vì nữa là mình thế nào cũng biết uống coca, trong nó nổ mà tìm cái chai coca mà phải sợ. Thì như vậy là năm nạn đó chúng ta không có. Ở đây Đức Phật nói rằng ba cái nạn sau này là nó rất là dễ rơi vào trong trường hợp của những người học Phật. Ngài nói rằng nếu có một cái thời mà Đức Phật ra đời, hay là vào lúc mà một cái vị nữa là chứng đắc nữa là Như Lai, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, tức là 10 hiệu của Đức Phật đó, nhưng mà khi mà Đức Phật xuất hiện ở thế gian thuyết pháp để đưa đến cái đạo quả giác ngộ giải thoát, giống như cái thời mà mình nói là Ấn Độ á, Đức Phật Thích Ca ra đời tại Ấn Độ, nhưng mà bây giờ Đức Phật đang thuyết pháp thì người ấy bây giờ mình lại sinh vào nhầm vào một chốn văn minh. Ví dụ giờ nữa là khi Đức Phật ra đời Ấn Độ mà mình sinh vào chốn văn minh là của phương Tây, bây giờ mình đang ở Úc Châu cũng gọi là một chốn văn minh, nhưng mà khi mà mình sinh vào một chốn văn minh như vậy mà lại bị gì, bị nghĩa là bị điếc, bị câm, bị yếu ú ớ, nghĩa là dùng tay thay lời, tức là không có nói được, nghĩa là bị dị tật, không thể nói nghĩa thiện ác. Đó là nạn thứ sáu, tức là cái bằng khi mình nghe mình có Phật ra đời có chánh pháp, nhưng mà mình lại sinh vào thế giới văn minh, nhưng mà sinh vào thế giới văn minh mình lại nghĩa là bị đuôi, bị điếc, bị mình gọi là đuôi mù câm ngọng á, tức là cái bằng minh lung ấm á, là con người mình bị thiếu căn. Thì các vị thấy rằng bây giờ dù có Phật ra đời mà mình ở tại thế giới này mà mình nghĩa là cái bằng đuôi mù câm điếc, không có thể diễn tả được giáo lý, không thể nghe được giáo lý, thì đó là cái gì? Đó là một cái nạn. Cho nên không có phải là mình sinh ở thế giới phương Tây là mình có thể khỏi nạn, vì cái mà chúng ta sinh ra đó là nạn quả rồi. Có nghĩa là chúng ta đã có quả rồi chứ không còn là nhân nữa. Và Đức Phật nói rằng cái nạn mà thứ năm, thứ sáu vậy, cái nạn thứ bảy nó có một cái đặc biệt hơn, là cũng vào thời Phật ra đời mà chúng ta sinh ra một thế giới đầy đủ văn minh như thế này. Khi mà Đức Phật đang thuyết dạy, bây giờ nghĩa là chúng ta sinh nhầm vào chốn văn minh, không bị điếc, không bị câm, không bị ú ớ, tức là không có bị nghĩa là cái bằng minh lung ấm á, tức là không có bị nghĩa là vừa mù vừa điếc vừa nghĩa là nói ngọng nói nghịu, có những người mình hoàn chỉnh. Nhưng mà ngược lại ở đây tức là không có dùng tay thay lời, có thể nói nghĩa thiện ác, nhưng lại có tà kiến, có điên đảo tà kiến. Người ấy thấy rằng, thấy như vậy và nói như vậy, không có bố thí, không có trai tự, không có nghiệp báo của thiện ác, không có đời này đời khác, không cha không mẹ, ở đời không có cái bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo ra cõi đời này thường đi đến cõi kia, tự ti tự giác tự chứng và thành tựu an trụ. Đây là kinh nói. Thầy sẽ nói một cách đơn giản hơn để các vị có thể dễ hiểu, tức là nếu mà chúng ta sinh ra đời ở một cái thời đầy đủ văn minh tiến bộ thế này, và chúng ta có đầy đủ nghĩa là thiện căn, tức là chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có bị nghĩa là minh lung ấm ác, có Phật ra đời, nhưng mà rất tiếc chúng ta lại rơi vào con đường của tà kiến, của điên đảo tưởng. Ở đây có hai đoạn để chúng ta thấy rằng nghĩa là tà kiến và điên đảo kiến. Nhưng mà cái người đó lại thấy rằng nghĩa là không có bố thí, không cần phải bố thí, đời sống đó là mình có bao nhiêu mình hưởng được bao nhiêu, mình có phước mình sinh trên đời này là mình ăn chơi cho thoải mái thôi, chứ không cần phải lo đến tương lai. Đời này mà không hưởng thì đời sau làm sao mà hưởng được. Cho nên do đó là cả đời này tận dụng cái hạnh phúc mà mình tưởng rằng của chính mình làm được đó, mình hưởng dụng mà không có nghĩ đến đời sau, gọi là cái bằng tà kiến và điên đảo kiến. Và người đó không có cha không có mẹ, ở đây không nghĩa là không cha không mẹ, thì nói rằng không cha không mẹ tại sao họ sinh ra, có nghĩa là làm một con người ở thế giới văn minh này có cha có mẹ nhưng mà bất bất hiếu, không nghe lời cha, không nghe lời mẹ. Và các vị thấy là mình đọc trong kinh mình nhân quả hay mình đọc trong kinh báo hiếu phụ mẫu ân thì các vị đã thấy điều đó rồi. Có nhiều người nữa là Đức Phật trình bày là phận con gái khi mà còn nương cha mẹ đồ đủ thứ hiếu thảo, đủ thứ ngon lành, nhưng mà khi có chồng rồi đó thì cái bằng nữa là quên hết công ơn của cha của mẹ, thì người đó ở trong đời này vẫn gọi là không cha không không mẹ. Lúc còn ở với cha mẹ đó thì nữa là cái bằng cái gì cũng nghe lời cha mẹ, nhưng mà khi có chồng rồi thì coi chồng là số một, cho nên cha mẹ bỏ quên đi. Thì ở đây Đức Phật nói rằng người đó là tà kiến, là điên đảo kiến, không có cha không có mẹ. Và kể cả người nam cũng vậy, đôi khi nữa là nghe lời của người vợ hoặc là lấy vợ rồi đó thì quên hết đi cái ân của cha, ân của mẹ. Đức Phật đã trong kinh báo hiếu phụ mẫu trọn ân đó, thì người đó trong đời này nghĩa là nó nhiều vô số như là lá cây trong rừng này, nhiều lắm. Cho nên làm thế nào mà để chúng ta thấy rằng đó là một cái nạn, khi ở trong đời này á không có cha không có mẹ, rồi không có các bậc chân nhân đi đến thiện xứ, tức là không có tin vào chánh pháp, không có tin với giáo lý, không có tin cái gì thiện cả. Nghĩa là cuộc sống khi mà người ta giới thiệu đạo đức là mình chỉ lắc đầu thôi, không chấp nhận. Thì Đức Phật nói rằng đó là cho dù người đó ở ngay cái xứ sở văn minh này, có đầy đủ tiền bạc vàng, có đầy đủ xe cộ đi nữa, nhưng mà người đó không có hiếu với cha mẹ, không có hiếu với sư trưởng và không có đạo đức, thì người đó vẫn rơi vào cái nạn. Đó là một trong những cái bát nạn. Thì các vị thấy rằng bây giờ trong đời này cũng vậy, mình đang ở một cái quốc gia là Tây phương, tức là thế giới văn minh, nhưng mà mình nếu mà mình không có hiểu được giáo lý thì mình vẫn rơi vào cái nạn dữ, tức là rơi vào cái nạn nghĩa là không thấy được chánh pháp, điên đảo và tà kiến. Mình cứ cho rằng những cái thực tế ở trong đời này, những cái mà mình có thể làm, có thể nắm giữ được là nó chắc chắn, nhưng mà cuộc sống các vị biết nó phù du. Nếu mà có dịp mà các vị chỉ cần, như thầy nói, các vị chỉ cần mở tivi, các vị thấy là vừa rồi đó thầy mở tivi á, nó coi, nó quay cái cảnh mà ở Somalia, các vị có thể coi thử. Nghĩa là mình ở cái nhà như vậy, hay mình ở một cái nhà bình thường, mình thấy thiếu này thiếu kia, nhưng mà khi mình coi cái mà cái cảnh ở Somalia, mình mới không thể tưởng tượng được rằng cũng trong thế giới, cũng ở trong thế giới này, cũng trong ngày hôm nay, mình đang ở đây mà người ta ở bên kia mà người ta làm như vậy. Các vị biết họ ở bằng cái gì không? Tức là những cái cây trà, rồi người ta mới chăn màn, nghĩa là trải, nghĩa là ni lông bất cứ gì lên, hãy họ kéo ngang qua, rồi chui với nằm, chỉ nằm vừa một người hoặc hai người thôi. Mà không phải một người mà nguyên cả một những cái làng họ ở, nghĩa là không có nước, không có đồ ăn, sa mạc rất là đói khổ. Nhưng mà đặc biệt cái một cái là không biết tại sao đói khổ vậy, nhưng mà con nít thì thôi nó nheo nhóc. Khổ như vậy mà vẫn sinh không biết bao nhiêu là đứa con. Để mình mới thấy rằng khi mà cái nghiệp báo nó đã đưa đến cái chỗ đó rồi đó, là người ta, nếu mà mình nghĩ rằng một đứa nhỏ mình sinh ra đó rồi, rằng đó là cái mà cái bằng con mắt mà nó mở ra là gì, là thấy cả bầu trời không có nhà, không có cửa gì hết, ở giống như vậy đó, mà không có nước, và kể cả không có gạo, mỗi ngày mỗi không biết bao nhiêu người sẽ chết đi trong cái cảnh đó, nhưng mà người ta vẫn sinh ra. Tại vì sao vậy? Tại vì đó không phải là cái nạn của nhân nữa, mà đó là cái nạn của quả. Người ta sinh ra để chịu khổ quả. Và như vậy để mình thấy rằng là ở trong thế giới này đó, chúng ta mới biết rằng ngay cả trong thế giới văn minh, nếu một cái người không biết hưởng dụng, không biết nghĩa là thấy được chánh pháp, thì người đó vẫn có thể tạo ra những cái nạn cho mình. Cho nên trong đời này mà các vị thấy trong thế giới văn minh cũng có những người nữa là cướp của giết người, cũng có những người nữa là buôn lậu, nữa là hạ cái bằng làm cho người khác khổ đau, rồi thậm chí có những người nữa là đốt nhà, thậm chí có người nữa là cái bằng giết cha giết mẹ để lấy gia tài. Đó là cái chỗ mà Đức Phật nói rằng cho dù mình sinh ở một cái đời có thế giới văn minh, nhưng mà bị điên đảo, bị tà kiến thì vẫn gọi là nạn. Rồi bây giờ Đức Phật nói rằng có một cái nạn, đó là bây giờ cái nạn đó chúng ta vừa đọc, đó là cái nạn thứ 7. Rồi bây giờ cái nạn thứ 8 là gì? Trong bát nạn này là nạn thứ 8. Đức Phật nói rằng nếu vào một lúc Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu ra đời, tuyên thuyết chánh pháp một cách vi diệu. Bây giờ nữa là, nhưng mà cái thời mà như chúng ta hôm nay không có Đức Phật ra đời. Đó, rõ ràng là như bây giờ mình đang ở đây này, không có một Đức Phật ra đời. Cái thời nãy giờ mà 7 cái thời gian mà chúng ta nói 7 nạn đó đều có Đức Phật ra đời, nhưng mà mình sinh không có cùng thời. Cho nên là mình gọi là một cái nạn là mình không sinh cùng thời với Đức Phật ra đời. Bây giờ ngược lại đó, mình ở trong thế giới văn minh này, mình sinh ra đời nhưng mà không có Đức Phật ra đời. Bây giờ không có Đức Phật ra đời mà mình có thể là nghe được chánh pháp, mình nữa là khi Đức Phật không có thuyết pháp mà mình nghe được chánh pháp, mình cũng có thể hiểu được nữa là giáo nghĩa, mình cũng có thể nghĩa là làm các điều lành, có biết bố thí, có tin tưởng nhân quả, không có tà kiến, không có điên đảo. Thì Đức Phật nói rằng như vậy mình vẫn ở rơi vào một cái nạn gọi là nạn thứ 8, phi thời thứ 8 đối với người phạm hạnh. Đây là cái chỗ rất là đặc biệt là các Phật lưu ý. Các vị sẽ lưu ý điểm này. Tại sao khi ta sinh ra trong đời này không có Đức Phật ra đời gọi là cái nạn thứ 8? Cho dù chúng ta hiểu Phật pháp, chỗ mà trong kinh này muốn nói rằng nếu một cái người sinh ra đời không có hiểu, không có Đức Phật ra đời, mà nếu người đó không có tu hành chứng ngộ, không giải thoát giáo lý và không thành tựu các thiện pháp thì vẫn gọi là tai nạn. Có nghĩa là nếu chúng ta sinh ra trong đời này, chúng ta làm Phật tử, chúng ta biết nghe giáo lý, chúng ta không có tà kiến, nhưng mà chúng ta không chứng ngộ và không giải thoát thì chúng ta vẫn cứ phải khổ, khổ đau, và đó cũng là một cái nạn. Đây là một điều rất là vi tế mà các vị lưu ý rằng. Cho nên cái phần mà Đức Phật muốn nói đây là nếu người muốn giải thoát các tai nạn, các cái nạn nhân thì người đó phải chấm dứt tất cả các nạn nhân thì khổ quả sẽ không có tồn tại. Giống như mình đọc trong cái bài Bát Nhã mà nói về nghĩa là ngài Quán Thế Âm khi mà nói rằng Bồ Tát vô tận ý mà nghĩa là tu hành đến mức độ này chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Những cái mà làm cho mình khổ là gì? Là tiền, là tài, là danh, là lợi, là sắc dục, là ham muốn. Thì bây giờ nếu mà mình muốn giải thoát khổ đau, cho dù có Phật ra đời hoặc không Phật ra đời mà mình không được giải thoát thì mình vẫn phải khổ, khổ đau. Điển hình là gì? Điển hình là khi Đức Phật Thích Ca ra đời ở tại Ấn Độ, đâu phải người Ấn Độ nào họ cũng tu hết đâu, và đâu phải cái người Ấn Độ nào họ cũng giải thoát hết đâu. Có nghĩa là nếu dù có Đức Phật ra đời mà mình không có tu tập, mình không tự chứng ngộ và không tự giải thoát thì mình cũng không thoát khỏi các nạn khổ đau. Đó, điều đó nó cũng có chứng minh một điều để cho các Phật tử thấy rằng nếu mình là một Phật tử, mình tin tưởng về đạo Phật, mình tin tưởng về Đức Phật mà tự mình không có tu tập, tự mình không nỗ lực giải thoát, rút bớt các cái loại củi và lửa làm cho mình phiền não khổ đau thì cho dù Đức Phật có ra đời mình cũng vẫn bị nạn và không có thoát khỏi khổ đau. Rất là rõ ràng. Cho nên có nhiều người nói rằng mình buồn, mình khổ tại vì mình thiếu phước, mình sinh cái thời không có Phật. Cho nên vì vậy mình sinh thời không có Phật là mình thiếu phước. Nhưng nếu bây giờ mình sinh vào thời có Phật mà mình không tu thì mình có thiếu phước không? Lại càng thiếu phước hơn. Đây là một cái điều để chứng minh rằng đạo Phật là một con đường của sự thực tập, của sự giác ngộ, chứ không phải là con đường của giáo lý mà nói suông. Cho nên nếu khi nào mà các Phật tử quy là một Phật tử, mình có giữ năm giới, mình có thọ trì học pháp. Nhưng mà nếu mà các Phật tử đã quy y, họ trì các học pháp mà các Phật tử không gìn giữ thì Đức Phật nói rằng người đó vẫn đọa lạc vào ba đọa xứ, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhưng mà nếu một người sinh ra đời này họ không gặp Phật, không nghe chánh pháp, không quy y, không thọ giới, nhưng mà họ sống một đời sống có đạo đức, có tín nghĩa, biết làm thiện, biết bố thí, biết hy sinh cho kẻ khác, người đó khi chết đi vẫn được sinh cõi thiên hiền giới. Như vậy là có nghĩa là không có bảo đảm rằng dù rằng mình quy y làm Phật tử, có pháp danh, có tên tuổi, nhưng mà nếu mình không có thọ trì các học pháp, không có hưởng dụng được cái hạnh phúc của học pháp đó đưa lại, thì khi các Phật tử nằm xuống, các Phật tử vẫn đọa lạc vào cảnh giới khổ đau. Nhưng mà nếu một người họ không phải là Phật tử, họ không nhất thiết phải đi chùa, họ không cần quy y, nhưng mà họ sống một cái đời sống thiện lành, họ làm có tiền, xong rồi họ biết bố thí. Rất là nhiều người bố thí mà không phải là Phật tử, phải không? Rồi có nhiều người làm điều thiện và có nhiều người không bao giờ làm cả các khổ đau. Và có nhiều người có lòng nhân nghĩa còn nhiều hơn của những người tu sĩ. Có những ông thầy tu mà còn tham lắm còn nhiều hơn những người Phật tử. Thì như vậy người Phật tử họ không làm Phật tử mà họ không tham lắm thì họ vẫn không bị khổ đau. Và khi chết họ vẫn sinh lên thiên giới. Đó là điều rất là rõ ràng. Và chúng ta tin tưởng đạo Phật là nó rõ ràng là như vậy. Cho nên nếu mình là một ông thầy, nếu mình là một người tu mà mình tham đắm của cải và bảo vệ, gìn giữ những cái gì giống như luôn luôn nắm trong vòng tay của mình, khi chết đi thì không có mang theo được gì mà cuối cùng mình phải bị đọa lạc. Cho nên các vị nhớ là trong kinh hay kể câu chuyện nói rằng là có lần mà ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên là giặt y của Đức Phật Thế Tôn, mà khi giặt y xong rồi là bỏ nhận cái y xuống nước, nó cứ nổ lên hoài cho nên không có làm sao mà cái y mà nó nhận chìm. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng nếu muốn nhận chìm không phải dùng thần thông mà được, hỏi thưa ngài phải làm gì? Đức Phật nói chỉ cần bỏ 4 hạt cơm hoặc 5 hạt cơm, 5 gốc rồi bỏ một hơi ở giữa thì cái y sẽ chìm xuống. Chỉ cần lấy 4 hạt cơm của thập phương bá tánh bỏ lên chiếc y thì chiếc y sẽ chìm xuống. Nếu mà một Kiền Liên dụng thần thông mà đè cái y xuống thì y vẫn không chìm. cái đó chỉ là một câu chuyện triết học thôi, để cho chúng ta thấy rằng cái mà cái bằng cái của bá gia bá tánh, của cơm của đàn đến thế, nó nặng còn hơn tất cả các cái thần lực mà mình muốn biểu hiện. Cho nên nếu một cái người tu hành không giải quyết được vấn đề đó thì mình phải trả nợ áo cơm, chứ không có phải là tự nhiên mà được. Và điều mà chúng ta thấy rằng khi nào một cái người tu có thể có trí tuệ chiếu kiến được ngũ uẩn giai không, ở trong đời này mà có thể chiếu kiến được ngũ uẩn giai không, thì người đó sẽ giải thoát được cái nạn gì, cái nhân của mà tạo thành những cái nạn cho mình. Bây giờ chúng ta nghe cái câu chuyện của Phật Ấn cũng vậy. Khi mà lần thứ hai lần khác á, Tô Đông Pha đến thăm Phật Ấn, thì Phật Ấn đi vắng, cho nên ông ngồi ông đợi hoài không thấy Phật Ấn về. Ông mới ngồi ông lấy thấy tờ giấy, ông mới viết trên đó một vài câu chữ, trong đó đề nghĩa là Tô Đông Pha là một Phật tử nghĩa là vĩ đại của Phật giáo. Bác Phong tức là tám ngọn gió chướng, danh lợi nghĩa là khen chê còn mất, không có sai lay chuyển của Tô Đông Pha. Bởi Tô Đông Pha gọi là ngoại trừ là một đại quan, ngoại trừ là một vị một thi ca, một thi sĩ, mà còn là một người học Phật pháp sâu sắc nữa. Khi ông viết xong rồi, ông ký tên Tô Đông Pha, ông đi về. Thì khi mà ông đi về thì nhà ông ở bên bờ sông Dương Tử. Khi mà ông đi về rồi, Phật Ấn về thấy vậy cái không nói gì hết, lật phía sau viết nữa là Tô Đông Pha Phật tử vĩ đại của Phật giáo, tám ngọn gió thổi không có lay chuyển, nhưng mà chỉ cần ta địch một cái là cũng bay. Viết lại gửi qua lại cho Tô Đông Pha. Tô Đông Pha nghĩa là khi mà người ta nhận được, Tô Đông Pha ở bên kia bờ sông nhận được cái giấy đó là chữ của Phật Ấn, là người bạn thân của mình, là một thiền sư nổi tiếng, mà lại nghĩa là viết một câu vậy. Cho nên nghĩa là ông lật ông thấy rằng xong rồi là các vị biết, nghe xong rồi là ông nhận nhảy xuống thiền đi qua liền kiếm Phật Ấn. Vừa gặp Phật Ấn nói rằng thầy là cái người tu hành ở trong chùa này bao lâu, thầy là một thiền sư, thầy danh vọng cỡ nào mà thầy nghĩa là viết một cái câu vậy. Tôi không xứng đáng là một Phật tử thì ít ra tôi cũng xứng đáng là một con người bình thường, thầy dám nói là nghĩa là thầy địch tôi cũng bay nữa. Thì các vị biết là Phật Ấn cười nói rằng ngài chính anh đã viết trong giấy rằng nghĩa là tám ngọn gió thổi không ra, mà tôi chưa có địch nữa, mà anh đã bay rồi, bay từ bên bờ sông đi qua đây, tôi chưa địch mà anh đã từ bên bờ sông nó bay qua đây rồi. Một cái câu chuyện thiền sử thôi, để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta tu học ngay trong cái thời đại mà chúng ta có Phật hoặc không có Phật, chúng ta cứ tự hào về khả năng học vấn của mình, chúng ta cứ tự đào là mình tu cách này đúng, cách kia đúng, mình gom lại tất cả hình thức, kể cả nghĩa là ngôn ngữ, tất cả mọi thứ mình gom lại hết rồi, mình nghĩ rằng mình tu một cách chính xác, mình tự hào, tự hào rằng tám ngọn gió thổi mình không qua. Nhưng mà các vị thấy rằng tám ngọn gió thổi không qua mà chỉ cần một cái đánh rắm là bay, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái tự ngã của mình vẫn còn nguyên. Hình thức thì mình tưởng rằng nghĩa là không có gì lay động được mình, nhưng mà thực sự ra là gì? Là tự ngã mình còn, cho nên nghĩa là khi ai mà khởi động lên thì chúng ta sẽ khổ đau. Giống như vừa rồi mà chúng ta nói cái chuyện mà cái bằng cái người mà nghĩa là quán chiếu, nghĩa là luôn luôn thấy rằng mình là gì? Mình là con người chứ không phải là học bắp. Cứ quán chiếu tưởng rằng mình là con người, chắc chắn là con người, nhưng mà khi đối diện với sự thật, đối diện với tất cả các sự thử thách thì mình là học bắp. Tại vì sao vậy? Là vì mình bị chao đảo, mình không có giữ được cái chánh niệm. Và chính cái đó đây là một yếu tố trên con đường tu hành. Nếu mà chúng ta không có hiểu được điều đó thì cái nạn mà chúng ta tạo ra nó sẽ cứ tạo hoài. Bởi vì nghĩa là như các vị biết rằng, người ta nói rằng con người ta thông thường là con người của mình á, nghĩa là suy nghĩ theo khuynh hướng, con người suy nghĩ theo khuynh hướng và nói năng theo ngôn ngữ của đạo đức, nói năng theo ngôn ngữ tập quán mà mình đã học được, nghĩa là những gì mà mình đã học được, văn chương, đạo đức và sách vở. Suy nghĩ theo khuynh hướng, nói năng theo ngôn ngữ của sách vở, của đạo đức, nhưng mà khi thực hành làm việc thì theo thói quen. Có ba cái yếu tố mình thấy rất rõ ràng. Khi mình suy nghĩ thì suy nghĩ theo một khuynh hướng nào đó, nhưng mà khi nghĩa là mình nói chuyện ra là nói chuyện đạo đức, nói chuyện thiện nghiệp, nói chuyện tu hành, nói chuyện giải thoát, nói chuyện muốn về tịnh độ. Nhưng mà khi đối diện với sự thật, có nghĩa là thực hành á, là mình lại làm theo thói quen. Về tịnh độ đó thì lúc nào cũng muốn, nói là nghĩa mà giờ không có muốn gì hết, tu thì muốn về tịnh độ thôi. Nhưng mà là ai mà đụng tới một cái góc cái áo mình á, mình cũng không chịu, mất một cái cây đũa cũng đi tìm cho ra. Thậm chí có nhiều người ở nhà nuôi con gà nhỏ, mất con gà rồi kiếm không ra, rồi chửi hàng xóm, chửi tới ông bà tổ tiên cũng chửi nữa, nhưng mà nói ra miệng á thì muốn tu về tịnh độ. Hai cái hoàn toàn nó trái ngược lẫn nhau. Bởi vậy các vị nhớ ngày xưa, nhất là ở quê hương của mình hay bị những cái chuyện đó, nghĩa là có nhiều người nghĩa là cái bằng nghĩa là niệm Phật, nghĩa là mỗi ngày niệm Phật này kia, nhưng mà lỡ nghĩa là mất một cái mướp, mất một cái cà, là bắt đầu nghĩa là kêu nghĩa là ba đời tổ tông dòng họ đứa nào ăn cắp của tao, nghĩa là trái cái mướp trái cà ra mà chửi, trong khi đó là cái ác khẩu mình nó tạo ra, mà trái mướp trái cà nó không đáng giá hai xu. Chỗ đó là chỗ chúng ta thấy rằng chúng ta suy nghĩ theo khuynh hướng, chúng ta nghĩa là nói chuyện theo nghĩa là đạo đức, chúng ta nói chuyện theo nghĩa là những gì chúng ta học theo kinh điển, nhưng mà khi nghĩa là gặp việc thì chúng ta hành xử theo thói quen. Thói quen là gì? Là những cái mà bảo vệ cái tự ngã mình, những cái mà làm thỏa mãn tự ngã mình. Ai mà làm thỏa mãn tự ngã của mình thì mình rất là thích. Còn nữa là ai mà cái bằng đi ngược lại tự ngã của mình thì người đó có tốt cỡ nào mình cũng không chấp nhận. Cho nên cái đáng sợ nhất mà các vị biết là cho trong người của chúng ta, mình cứ hay sợ chuyện này sợ chuyện kia. Chứ nhiều Phật tử giống như là người sanh ở nước ngoài, thậm chí trẻ con và tất cả mọi người xung quanh đây, các vị có sợ ma chưa? Có ai sợ ma không? Sợ ma không à? Có nhiều bà già tới chết rồi, gần chết rồi cũng sợ ma nữa. Nghĩa là mình sắp làm con ma mà mình vẫn sợ ma. Cái điều nó đặc biệt vậy đó. Như vậy là nó sợ ma là sợ gì, các vị không? Con ma nó sắp chết nó sợ ma là gì? Nó sợ thành con ma cô đơn. Nó sợ ma là nó sợ cô đơn. Mà con người của mình là ai cũng sợ ma. Nhưng mà có một câu chuyện các vị nghe thế này. Có một câu chuyện, có một cái người nọ. Thời xưa đó mà, có một cái người nọ. Nghĩa là gây một cái chuyện, nghĩa là ân oán với một cái đối diện đối phương mình là thù nghịch, giống mình gọi là băng đảng với nhau. Cho nên nghĩa là hồi xưa mà họ gây những cái chuyện đó rồi rất là sợ hãi. Nếu mà mình ở ngoài này là người này sẽ làm cho mình nghĩa là thân tàn ma dại, chết giết mình, sẽ tàn phá mình. Cho nên người này nghĩa là mới đi vào ở trong một cái vùng rất là sâu xa, đi đến một cái động, đi đến một cái núi nghĩa là hiểm trở, không có bóng người lai vãng, và ở trong một cái động đó, trốn trong động đó nghĩa là cái bằng gần như là nửa đời của anh sẽ phải trốn vô trong giữ, vì anh sợ bị nghĩa là bị tầm nã, bị chém giết, bị nghĩa làm cho khổ sở. Thì nghĩa là một đêm nọ nghĩa là anh ta đang trốn ở trong hang đó, thì nghĩa là ở trong hang đó thì xuất hiện một con ma. Trời ơi, giờ hồi nhỏ lớn anh đã sợ ma rồi, cho nên bây giờ vô trong cái chỗ vắng vẻ là bị xuất hiện con ma nữa. Thì nghĩa là hồn vía ảnh đau đớn sợ hãi, ảnh nghĩa là run không có đi nổi nữa, nói không ra lời. Thì con ma mới tới hỏi nghĩa là ông làm gì mà ông sợ vậy, ông sợ gì vậy? Nói, trời ơi, tôi sợ ma mà con ma nói chuyện với mình. Thì con ma mới nói rằng là anh sợ ma mà tôi là con ma đây nè. Và anh sợ không? Anh sợ cái gì? Tôi là con ma, tôi nói chuyện với anh ở trước mặt anh đây, anh không sợ? Anh nói rằng anh sợ ma, còn cái người ai mà làm cho anh sợ, anh phải trốn tới đây. Anh trốn đã là mấy năm trời, anh trốn trong hang cùng ngõ hẻm này, như vậy là người đó phải đáng sợ hơn tôi á, phải không? Cho nên nếu mà bây giờ các vị thấy không, có nhiều người sợ ma nhưng mà đi giật hụi phải trốn. Như vậy đâu phải họ sợ ma, họ sợ người ta. Họ sợ giật hụi rồi chúng nó tìm ra được thì chúng đánh, chứ đâu phải là ma đâu. Nếu lúc nào mà các vị sợ gì đó, cái gì trốn hết rồi, lúc nó trốn không còn ai nữa, lúc con ma nó hiện ra, thì các vị đâu có gì phải sợ ma. Con ma nó không có làm hại ai hết trơn, thấy không? Con ma không làm hại hết trơn. Cái người làm hại mình là ai? Là giữa con người với con người, cái đó mới đáng nói. Cho nên con người hại mình khổ, con người hại mình làm thân tàn ma dại, nghĩa là cái bằng nghĩa là tham tiền bạc vàng của cải, kể cả tình ái làm cho mình khổ sở, chứ con ma đâu có làm cho mình khổ sở. Như vậy mà mình cứ là sợ ma, tới già gần chết cũng sợ ma, là sợ cái gì? Không ai thấy ma hết trơn, mà thấy những cái hiện tại mà người ta không sợ. Thì cũng câu chuyện đó, mà trong cửa học Tinh Quang người ta kể một câu chuyện, người ta nói rằng có một bữa nọ đó, người ta xúm với nhau để bàn bạc về cái chuyện cái gì đáng sợ. Trong đó có một con hồ ly tinh, nó cũng là người, nó hiện lên nó ở trong đó. Thì người ta mới nói với nhau đủ thứ, người là sợ quan, người là sợ nghĩa là vợ, người sợ chồng, người sợ này kia, sợ đủ thứ sợ hết. Thì tới viên hỏi con hồ ly tinh nữa rằng như vậy thì nghĩa là ngươi làm hồ ly tinh thì ngươi sợ gì? Nó sợ gì các người không? Nó sợ hồ ly tinh. Ủa, tại sao là đáng lẽ là ngươi phải sợ đủ thứ, tại sao ngươi không sợ là ngươi sợ chính ngươi sao? Ngươi sợ chính đồng loại ngươi sao? Nó đúng, tôi sợ hồ ly tinh. Nó tại sao vậy? Nó tại vì nếu mà các vị cứ thấy rằng ở trong đời con người làm quan á thì sợ quan, bởi vì sợ người ta hại mình, sợ người ta giành chỗ của mình. Làm người buôn bán á thì sợ người buôn bán, sợ người ta bán rẻ hơn mình, sợ người ta bán nghĩa là được lợi hơn mình. Làm người tu hành cũng vậy, sợ người ta tu tốt hơn mình, sợ người ta thành tựu hơn mình, thậm chí nghĩa là sợ người ta hơn mình đủ thứ hết. Cho nên đáng lẽ người đáng sợ nhất là gì? Là người đồng loại với mình. Rất là đau đớn, rất là ghê gớm. Rõ ràng là vậy các vị thấy không? Ở hàng xóm với nhau, nói rằng hàng xóm thì ta sợ, đó, hàng xóm với nhau mà tranh giành với nhau, tính toán từng ly từng tí với nhau. Cho nên cái đáng sợ là sợ hàng xóm. Và con người đáng sợ, buôn bán thì sợ kẻ buôn bán, làm quan thì kẻ làm quan. Kể cả người tu hành Phật tử, Phật tử đi trong chùa mà sợ trong chùa. Cái người đáng sợ, cái người đáng ghê gớm nhất là người giữa trong chùa và trong chùa. Đó, nó rất là rõ ràng, đó là một chân lý. Cho nên con hồ ly tinh nó sợ hồ ly lắm. Hỏi tại sao là mày là hồ ly mà sợ hồ ly? Việc tu hành cũng giống vậy. Nếu mà chúng ta hiểu một cái nghĩa thâm trầm ở chỗ đó, chúng ta thấy cái gì làm chúng ta đáng sợ. Sợ nhất là cái nhân, cái ngã, cái thị phi về chính chúng ta không có hóa giải được cái tai nạn chính chúng ta. Cho nên từ đó nó đã tạo thành nạn. Và tạo thành nạn rồi mình có kêu cứu, có cầu cứu, không có ai có thể là giúp đỡ mình hết. Không có thể nào nữa là giảm đi được cái sự yếu tố. Nếu muốn giảm được yếu tố khổ đau, muốn giảm được cái yếu tố mà làm cho người ta phải sợ hãi, là chính người ta phải thấy rõ được người ta sợ cái gì. Cho nên trong chân lý á, ngài Đức Tôn Sư Minh Quang ngài nói rằng cái mà con người đáng sợ duy nhất là cái gì, biết sợ gì không? Sợ tội lỗi. Mình không sợ ai cả, không sợ Phật, không sợ trời, không sợ gì cả, bởi vì những vị đó là những vị đáng kính, đáng tôn trọng, chứ không phải làm cho mình sợ. Cái mình đáng sợ là con người tội lỗi của chính mình mới sợ. Thế còn thiệt ra mình đâu có sợ ai. Thành ra bây giờ mình chưa có già, mình cũng chưa có chết mà mình cứ sợ ma. Rồi tưởng sao là những khi mình sợ ma rồi, nghĩa là cha mình chết, mẹ mình chết ở trong nhà cũng thành con ma rồi mình cũng sợ nữa. Tại sao lúc sống mới ngày hôm qua mình thương, mình kêu cha ơi mẹ ơi, nghĩa là ôm cứng ngắc, mà vừa nằm xuống lạnh ngắt mình thấy trời ơi, thay ma mình đã sợ rồi. Rồi tối về không dám ngủ, tại sao sợ. Cha mình về thăm mình, mẹ mình về thăm mình lại sợ con ma, là sợ cái gì? Chỗ đó là một cái điều rất là phi lý. Cho nên trong cái nạn ở này, Đức Phật nói rằng cái nạn mà thứ 8 là gì? Là nếu người nào ở trong đời này dù không có Phật ra đời, dù cho biết tất cả các giáo lý, dù cho biết được con đường bố thí giải thoát, nhưng mà không thực chứng giải thoát giác ngộ, thì người đó vẫn rơi vào tai nạn. Đây là cái câu rất là quan trọng. Và cái phần kinh này á, trong cái bài này á, khi mà mình đọc các vị biết, đọc qua cái đoạn đầu á, thì sẽ suy nghĩ rằng tại sao là Đức Phật nói rằng trong một cái thời không có Phật ra đời, không có thuyết pháp, mà cái người sinh ở thế giới này có đầy đủ văn minh tiến bộ, có biết được các việc làm, có nhân có quả, có biết được có cha có mẹ, có bố thí, có trai giới, có tu hành, có biết được nghĩa là con đường giải thoát giác ngộ, nhưng mà vẫn gọi là nạn. Tại vì sao? Tại vì cho dù mình có biết, mình có nói, có thông, có nghĩa là có khuynh hướng về lý tưởng giải thoát, có suy nghĩ về con đường giải thoát, có nói những lời đạo đức, có nói những điều tốt đẹp, nhưng khi ứng xử hành động bằng thói quen thì vẫn rơi vào tai nạn. Cho nên các vị thấy rất là rõ ràng, lúc mà mình suy nghĩ mình nói chuyện gì cũng hay lắm, nhưng mà khi đối cảnh rồi đó thì mình không có còn control mình được nữa. Thấy rồi là coi như là cái bằng nữa là chỉ khi nào nữa là mình nữa là cái bằng tàn tạ hết hơi hết sức rồi đó. Đó thì lúc đó mình mới có thể nghĩa là có được một cái nghĩa là ý nghĩ được giải thoát được, là vì khi nào là mình phải chán phải mệt được. Nghĩa là củi mình phải nghĩa là rút, lửa mình phải nghĩa là đừng có tiếp tục đốt nữa, thì cái cảnh giới mà gọi là thoát khỏi tai nạn hoặc khổ đau nó mới xuất hiện. Và lúc đó mình mới biết rằng Đức Quan Âm Bồ Tát bao giờ cũng tồn tại ở trong con người mình, cứu khổ cứu nạn. Cho nên nói giống như là khi mà ông Nguyễn Bính á, ông nói là nghĩa là ông rơi vào con đường của tài sắc danh vọng hay là của những cái ham muốn á, thì từ một con người rất là gì, rất là đơn thuần, rất là hiền lành ở quê hương, và ông bỏ quê hương để ông đi lên thành thị để nghĩa là ông kiếm được cái con cuộc sống nghĩa là sung sướng hạnh phúc, và đồng thời nữa là đi theo những cái ham muốn của tài sắc danh thực thì, tức là ông đã đang đi vào con đường của tai nạn. Cho nên ông nói rằng nghĩa là rời bỏ làng quê, bỏ mái tranh, rồi ta đi gian díu với kinh thành, tức là đi về kinh thành, ta đi gian díu với kinh thành, hoa thơm mê mãi vườn tiên giới. Mà rồi ông nói rằng nghĩa là chút mãi men cay rượu ái tình, tức là người mà nghĩa là ngày xưa mà người ta bỏ quê hương để người ta đi vào con đường của thành phố, tức là của ham muốn của dục lạc. Ham muốn dục lạc là gì? Tức là nghĩa là hoa thơm mơ mãi miền tiên giới vậy, coi như đó là cảnh tiên giới vậy. Và cái bằng cái chút mãi men say rượu ái tình, nhưng mà rượu ái tình kia là chất độc, đường trần theo bướm phấn hương bay, tức là theo một thời gian rồi thì giữa con bướm và cái loài hoa một thời gian rồi nó cũng tàn phai đi. Cho nên nghĩa là mới cảm nhận được, lúc đó mới cảm nhận được cái tai nạn mình phải thọ hưởng đây, gọi là gì, đời tôi sa mạc, ôi sa mạc. Vì sao vậy? Là vì hoa hết thơm rồi thì rượu hết cái. Tức là đến một lúc nào đó mọi thứ nó sẽ tan vỡ ra, mọi cái ảo tưởng mình nghĩa là thu thập nó tan vỡ ra, thì đó trở thành giấc mộng hết đi. Giống như là hoa tàn rồi, bướm nó cũng rã rời rồi, thì lúc đó mọi thứ không còn gì giống như mà mình đang truy đuổi nữa. Thì nếu mà người nào có cảm nhận được điều đó, để thấy được rằng cái nạn mà chúng ta đang có đây là nạn. Nạn gì? Nạn quả. Giống như bây giờ mình đang có thân này là nạn quả. Nếu mà mình muốn cầu cứu giải thoát được những tai nạn, giống như bài kinh mà Đức Phật nói là bát nạn đó, các Phật tử phải bắt đầu chuẩn bị cho một cái nhân. Đừng gieo hoặc đừng tạo những cái nhân bất thiện thì cái con đường mà rơi vào, nếu mình muốn gặp được Phật ra đời, nếu mình gặp được chánh pháp, thì mình không tu tập thế nào để đừng rơi vào đường ngạo quỷ, súc sanh và con đường gì? Con đường của địa ngục. Thì lúc đó mình có thể gặp Phật ra đời. Và nếu mình không sinh vào con đường của trường thọ, không sinh vào cái cảnh giới mà gọi là, nếu mình sinh vào một cái thế giới như thế này, các vị thấy không? Thế giới mà đầy đủ phương Tây, đầy đủ này mà mình bị đuôi, bị què, bị câm, bị ngọng, thì chánh pháp cũng không có thể nào có cơ hội đến với mình được. Mà nếu muốn không rơi vào cái quả đó thì mình phải tạo cái nhân hôm nay. Đó, đây là một cái nữa là thầy xin nhắc lại, đây là một cái yếu tố rất là quan trọng trong bài kinh này. Bởi vì khi mà Đức Phật Ngài thuyết rằng, cái việc này nói rằng, nếu một người mà muốn làm cho một cái việc mà đúng thời, mà không có bị tai nạn, không có bị cái nạn á, thì thế nào? Vào lúc mà Như Lai vô sở trước, chánh đẳng giác, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, tức là 10 hiệu Thế Tôn ra đời, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đoạn, mà vị đó thuyết pháp, nếu mà một người sinh ra ở đời, nhầm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ, như dê kêu, không dùng tai thay lời, lại có thể nói nghĩa thiện ác, có chánh kiến, không có bị điên đảo, người ấy thấy như vậy, thấy như thật, và biết như vậy, có bố thí, có trai tự, có chủ thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo của thiện ác, có đời này và có đời khác, có cha mẹ và có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo ra khỏi đời này, hướng đến cõi kia, tự tri, tự giác, tự tác, tự chứng và thành tựu an trụ, đó là điều không tai nạn, việc đúng thời đối với người tu hành hay là tu phạm hạnh. Có nghĩa là nếu lúc nào mình sinh ra một cái đời, có Phật ra đời, mà mình có tai, có mắt đầy đủ, sáu căn, mình nghe chánh pháp, mình thấy rõ chánh pháp, mình tu hành chứng đạo, thì đó mình sẽ không bị tai nạn. Đó là đúng thời nhất. Thì bây giờ các vị thấy rằng, Đức Phật nói một bài kệ thế này. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng, nếu được làm thân người, nói pháp tối vi diệu mà không chứng đạo quả, tất không phải gặp thời. Đó các vị nhớ là, ngay cả bây giờ mình đang sinh trong đời này, mình biết được giáo lý, kể cả giống như thầy có học được giáo lý ở chùa từ nhỏ cho đến bây giờ, nếu không có chứng được cái quả giác ngộ thì vẫn tiếp tục rơi vào tai nạn. Kể cả tất cả những người tu hành ở trên thế giới này biết được thông tất cả các tạng kinh và luật, nhưng không chứng được quả giác ngộ, rồi cuối cùng cũng sẽ rơi vào cái tai nạn, chứ không phải là không có nạn. Và Ngài nói rằng, tất không phải gặp thời, nói nhiều nạn phạm hạnh, người ở vào đời sau, nếu như gặp phải thời, điều quá khó ở đời. Muốn được lại thân người, và nghe pháp vi diệu, cần phải siêng năng học, tự mình thương mình thôi. Đây là Đức Phật nói một cách rất là tha thiết. Nếu mà các Phật tử muốn có thể sinh lại thân làm người, có nghĩa là sinh lại một đời khác làm người, mà có kiến, có văn, có đầy đủ tay chân á, thì phải làm gì? Tự mình và nghe pháp vi diệu, cần phải siêng năng học, tự mình thương mình thôi. Luận bàn nghe pháp lành, chớ chần chờ lỡ dịp, nếu để mất dịp này, tất lo đọa địa ngục. Nếu mà trong thời này mình có duyên nghe được chánh pháp, hiểu được con đường của giác ngộ của chân lý, mà mình không chịu tu tập á, thì tất lo đọa địa ngục. Và đó là khi đã đọa địa ngục thì rơi vào một cái nạn, nạn dữ thứ nhất. Nếu không sanh gặp thời, không được nghe chánh pháp, như người buông mất của, chịu sanh tử không cùng. Nếu sanh được thân người, được nghe pháp chánh thiện, vâng theo Thế Tôn dạy, chắc chắn sẽ gặp thời. Nếu đã gặp thời rồi, tức là giống như giờ mình có thể nghe được chánh pháp á, nếu đã gặp thời rồi, siêng tu chánh phạm hạnh để thành tựu pháp nhãn, đấng Nhật thân đã nói, người ấy thường tự giữ, tiến lên lìa các sử, đoạn diệt mọi kiết sử, hàng ma quyến thuộc ma, người ấy vượt thế gian, đã diệt tận các lộ, đây là người gặp thời. Tức là các vị thấy rằng, Đức Phật nói rằng, ngay trong đời này mà mình được đầy đủ, nghĩa là mắt tai môi lưỡi thân ý, cái gì mình cũng được trọn vẹn. Mà mình có được có cơ hội mình gặp chánh pháp ở trong đời, nghĩa là thế gian này có nhiều cảnh giới bên cạnh mình nó khổ đau, mình sinh vào thế giới văn minh mình được hạnh phúc, mà nếu mình còn siêng tu nữa thì mới được gọi là đạt được chánh pháp, thì mới gọi là người gặp thời. Cho nên Đức Phật dạy như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Đức Phật dạy hoan hỷ phụng hành. Đây là kết thúc của bài kinh gọi là kinh Bát Nạn. Trong 8 cái nạn mà các vị thấy rằng có những cái nạn mà hiện tại mình không có, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng mà con đường đó không có nghĩa là con đường mình sẽ không đi qua. Nếu mà mình không có nỗ lực, không có chứng ngộ, hay là không có thấy được, không có có cơ hội trở lại đời này, thì chắc chắn mình sẽ phải đi qua. Và các vị thấy rằng ngay cả trong thời này người ta có sinh làm người nữa cũng không có hẳn là người ta được cái hạnh phúc mà nghe chánh pháp và không bị khổ đau. Giống như thầy vừa rồi mới nghe một tin trong đài nói rằng chỉ riêng trong vòng nữa là 5-10 năm thôi, mà ở cái đất nước mà Việt Nam mình đó là cái bằng có 60.000 hoặc có cả 100.000 cái nghĩa là trẻ con sinh ra được bán đi ra nước ngoài để nghĩa là buôn bán về nô lệ, về mại dâm. Thì mình thấy rằng cũng sinh ra làm người trong đời này mà chỉ mới 5-10 tuổi mà phải bán đi qua một cái đất nước khác làm một cái gì, làm một cái thân phận của một cái người nữa là cái bằng buôn bán cái thân xác mình để nghĩa là để lấy tiền mà không có được hưởng. Cái đó là cái gì các vị không? Đó là một cái nghiệp báo rất là nặng nề và rất là khổ đau. Chứ không phải là tự nhiên mà mình tưởng rằng là mọi thứ nó có sẵn trong tay mình. Nếu mà mình không có control, không kiểm soát được cái nghiệp, cái nhân của hôm nay đó, thì cái nạn hôm nay mà mình không kiểm soát được thì nó sẽ trở thành cái nạn quả trong ngày mai. Các vị cứ tưởng tượng rằng đến một lúc nào đó mà mình sinh vào một cái thế giới, một cái chỗ mà cái bằng như thầy nói là làm một cái cô bé nhỏ mà bán thân ở xứ nghĩa là Malaysia hoặc ở Thái Lan, rồi các vị cứ nghe nó tường thuật không có, mình mới nghe nó đau khổ. Nghĩa là làm bán thân mình để làm vui cho kẻ khác, bán thân mình để nghĩa là cả sức lực của mình, sức khỏe của mình, nhưng mà mình không được hưởng đồng tiền đó, có một người khác họ lấy hết tiền đó. Tức là làm tới tận lực mà cũng không có được hưởng. Tận lực ở đây nghĩa là không phải làm bằng tay không, mà làm bằng lấy thân mình để nghĩa là làm món quà, nghĩa là buôn bán, mà cuối cùng mình cũng không được hưởng cái đồng tiền của chính mình. Cái nghiệp mà nó đến nỗi như vậy. Ở đây mình thấy mình làm khổ cực nhưng mà mình vẫn có tiền. Mình làm một ngày từ sáng tới chiều mình đau lưng, mình mỏi gối, nhưng mà mình vẫn làm một cách chân chánh thì mình vẫn có đồng tiền. Gần nghĩa là có một cái chỗ người ta phải làm bằng kể cả thân mạng của người ta, đem mạng người ta ra bán. Bán xong rồi đó là tiền của người ta trả, cái tiền đó người khác lấy chứ mình không được lấy. Thì mình cứ tưởng tượng rằng cái cảnh khổ của cái người ở trong thế giới đó nơi như thế nào. Và như vậy cái hạnh phúc, cái mà mình đang có hôm nay, các vị thấy là cái hạnh phúc mà mình đang được hưởng, giống như làm người mà ở thế giới này, mình đang ở một thế giới đầy đủ phương Tây, đầy đủ tay chân, đầy đủ nữa là hạnh phúc của gia đình mà mình không biết giữ. Mình là tiếp tục tạo những cái nạn cho mình, rồi mình cầu, mình cứu, mình nói rằng là có lúc nào mình phải cầu xin nữa là Quan Âm Bồ Tát hay là cái bằng giúp đỡ mình. Thật ra không ai giúp đỡ mình được hết. Bởi vì chúng ta tu theo đạo Phật là đạo Phật của trí tuệ, chứ chúng ta chỉ ôm vào cái đạo Phật của tín ngưỡng. Như ngày xưa các vị với ông thầy coi trong phim Tây Du Ký, coi tới cái chỗ mà Bồ Tát Quan Âm thị hiện đủ thứ thần thông ở trong á. Nhưng mà rồi cuối phim các vị không? Cuối phim Quan Âm á là những người nữ họ đóng Quan Âm trong cái phim Tề Hiên á, Tây Du Ký á, họ ra ở ngoài quán họ ăn uống xong rồi nữa là họ nhảy đầm, họ khiêu vũ. Nên là bình thường thôi. Cho nên là thế giới này là thế giới của phim ảnh, thế giới của điện tử, của nghĩa là tất cả những cái gì mà mình hiện đại. Nếu mình cứ nghĩ rằng nghĩa là đi vào cái thế giới của tín ngưỡng, tin thế giới Quan Thế Âm bằng cách vào con đường của tín ngưỡng á, thì có chừng chúng ta sẽ bị gạt gẫm và sai lầm. Thế giới này các vị biết, thế giới của computer, thế giới của điện tử, cái gì nó cũng làm được hết trơn. Cho nên bây giờ nghĩa là mình thấy một cái Bồ Tát Quan Thế Âm đi trên mây, ở trên nghĩa là sóng biển, tất cả thế giới điện tử đều làm được hết. Đơn giản các vị thấy không, thậm chí là mình đang nghĩa là có một lần thì coi trên tivi nghĩa là người ta đang nghĩa là đang mặc áo đang nói chuyện, nghĩa là một bà ngoại trưởng, nghĩa là tự nhiên là nó cởi áo ra không có áo nữa. Computer nó làm như vậy, nó làm cái gì cũng được cả và nó thêm cái gì cũng được cả. Thành ra nghĩa là tất cả những hình tượng Quan Âm Bồ Tát, tất cả những hình tượng Phật Thích Ca, cái gì trong thế giới này nó cũng làm được hết. Bởi vì thế giới này là thế giới gì, của thức biến, cho nên cái gì nó muốn là nó làm được. Nếu mà một cái người học Phật chúng ta chỉ tin vào cái gọi là cái bằng đạo Phật của niềm tin thì chúng ta sẽ rơi vào con đường đó. Hay là đạo Phật của tín ngưỡng thì chúng ta sẽ rơi vào chỗ đó. Cho nên nghe ai kêu gì, ai nói gì mà mình tin tưởng rằng cái đó là một cái sự thật thì mình sẽ bị sai lầm. Ở đây đạo Phật con đường của trí tuệ là người ta phải thấy rằng cái nạn mà Bồ Tát có thể cứu khổ cứu nạn chúng ta là gì? Là đoạn cái nhân để không còn cái quả. Giống như thầy nói là nếu mà mình sợ rằng ai đó đến đánh đập mình, ai đến hành hạ mình, thì những cái mà mình gọi là hành hạ, những cái đánh đập mình, thật ra là gì? Tất cả ba nghiệp của mình nó sẽ là nguyên nhân để tạo thành những cái nặng đó. Ví dụ giờ mình, người ta nói mình một câu nặng, rồi mình nghĩa là mình nghe xong mình chịu không nổi, mình chửi một câu nặng hơn, rồi người kia họ nghe họ chịu không nổi, họ tăng cường lên, mới đầu họ nói bằng miệng, cái đến họ tới dùng tới tay chân, và nếu mà họ không dùng tay chân được, họ thù hận, thù hận nói người này nói người kia và tạo những cái khẩu nghiệp cho mình, thì chính những cái khẩu nghiệp và những cái mà lời bất nhẫn của mình nó trở thành một tai nạn. Nếu bây giờ mình biết được cái tai nạn đó, nếu mà các Phật tử biết được nữa là cái tai nạn mà làm khổ đau cho mình, các Phật tử ngồi lắng dịu lại, nhắm mắt lại để nghĩa là khởi lên cái ý niệm của Quan Thánh Bồ Tát, của từ bi, của từ ái, gọi là cái bằng từ nhãn thị chúng sanh phước tụ hải vô lượng. Khi các Phật tử nghĩ vậy rồi, xong bắt đầu nghĩa là Đức Quan Thánh Bồ Tát hiện trong lòng của mình sẽ nói một lời nói rất là thân ái, và có những cử chỉ, có những hành động rất là đặc biệt để làm gì? Để có thể làm hạnh phúc cho kẻ khác. Như vậy là chúng ta hóa giải khổ đau và trừ được cái nạn trong đời này. Ở đây chúng ta thấy rằng trong bài kinh Bát Nạn, Đức Phật đã kết luận rằng chỉ có người nào có trí tuệ chứng được đạo quả, giải thoát được sinh tử, thì người đó mới thoát khỏi tai nạn, dù có Phật ra đời hoặc không Phật ra đời. Cho nên ở trong thế giới này chúng ta không có sợ ai, chúng ta không có sợ là bất cứ cái người nào mà có thể làm chúng ta khổ đau bằng chính cái bản thân chúng ta, hay là chính cái tội lỗi chúng ta đã tạo nên. Chúng ta không có sợ ma, kể cả những người mà chúng ta đáng sợ nhất là những người đồng loại. Các vị biết không, người ta hại với nhau, người ta khổ đau với nhau là ai? Là người đồng loại. Thậm chí người ta khổ đau là vì vợ, là vì chồng. Tại sao người ta khổ đau vậy? Người ta không bắt được một nhịp cầu cảm thông, không bắt được một cầu thương yêu. Và thậm chí nghĩa là mỗi người đều nghĩa là giữ lấy cái danh, cái lợi, cái tham luyến của riêng mình, cho nên tạo thành khổ đau cho đối tượng. Và người đó rất là đáng sợ. Thì trong thế giới tu hành cũng vậy, trong ngôi chùa cũng vậy. Nếu mà người ta vào chùa để người ta không tu hành, để người ta tạo những cái là sự khổ đau cho kẻ khác, và như vậy thì kẻ đã là nghĩa là đồng loại, người nghĩa là ông thầy cũng đáng làm cho mình sợ. Chứ một điều mà rất là đáng tiếc là gì? Nhiều cái chùa hay là nhiều ông thầy cũng không thích ông thầy. Thậm chí người ta kêu là chùa là gì? Chùa là cái bằng nghĩa là cửa từ bi mở rộng, luôn luôn đón khách, và từ bi hỷ xã là luôn luôn đặt ở bên ngoài. Nhưng mà nhiều cái chùa nghĩa là cái là không muốn ông thầy nó đến, và gặp ông thầy là cái nhân họ không muốn gặp rồi. Thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái đáng sợ của con người là gì? Là đồng loại với đồng loại. Hồ ly tinh sợ hồ ly tinh. Chỉ có khi nào người ta có thể thấu tri được điều đó, điều gì làm chúng ta sợ? Con người sợ con người là vì giữa hai người không có một nhịp cầu, không có một cái communication, tức là không có một sự đối thoại để người ta có thể thông cảm được, hiểu biết lẫn nhau. Và khi nào mà các vị học được cái hạnh của Bồ Tát Quan Thâm là gì? Là phải lắng nghe, phải quán chiếu, và cuối cùng nữa là thấy được ngũ uẩn giai giai không, thấy được những cái gì mà vướng mắc xung quanh mình, là sắc, là tài, là danh, là lợi, mọi cái đó đều không có hết, nó không có thực, thì khi đó mình sẽ cảm thấy được an lạc và được giải thoát. Cho nên ở đây thầy sẽ kết luận lại một cái phần thứ hai về yếu tố thiền định để cho các vị nghe. Thiền định là một con đường thực tập tu tập của Phật giáo, cho nên các vị thường thường hay nghe nói thiền. Có nhiều Phật tử thích tu thiền lắm, cho nên hãy nghe nói tới thiền là muốn tu, nghe muốn thiền là muốn hỏi. Nhưng mà các vị biết định nghĩa của hai chữ thiền định đó, nó rất là rõ ràng mà để các vị có thể nghe và nhớ. Hiện tại tất cả những người Phật tử chúng ta, kể cả gần như là những người xuất gia, họ tu tập cái con đường thiền là mang tính là gì? Để tạo cho một cái sự an định thân tâm. Và nếu khi mà ổn định được thân tâm rồi, chúng ta mới có thể nghĩa là bắt đầu sử dụng cái ổn định đó, suy nghĩ và hành động những con điều, những việc làm có thể mang lại ổn định mình và ổn định người khác. Chúng ta chỉ mới bước được cái một bước thứ nhất thôi. Thiền định của Phật học là như vậy. Còn đúng nghĩa thiền định của Phật giáo khi đến một giai tầng cao cấp hơn thì chúng ta chưa làm được. Tại sao chúng ta chưa làm được? Hay là nói một cách khác hơn là vì chúng ta cũng chưa muốn được làm như vậy. Hai cái định nghĩa của thiền, của định, thì các vị biết là thiền định được định chung trở lại. Thiền là tư duy, là tỉnh lự, là quán sát. Mà định là gì? Định là cái bằng nghĩa là tập trung, mình gọi là focus, tức là gìn giữ một cái ý nghĩa, một cái ý thức ở một chỗ nhất định. Khi nào mà giữ được một cái tâm ý mình ở một chỗ nhất định, không cho tâm ý tán loạn, cho tâm thể được thanh tịnh, được rỗng rang để suy nghĩ được những vấn đề giáo lý giải thoát. Đó là định nghĩa chung của hai từ thiền và định. Nhưng mà thật ra hai từ đó định nghĩa là như vậy, nhưng mà nó khác nhau. Khác nhau để thầy nói là các vị biết rằng, nếu các Phật tử nào có cơ hội muốn tu thiền thì các Phật tử phải hiểu điều này. Thiền là quan trọng, cái thiền chính là gì? Là của sự tuệ tri, của sự quán chiếu. Định là gì? Định là phương pháp tu tập thực dụng để đưa đến vấn đề an trú. Nếu không có thiền thì sẽ không có định. Nếu không có định thì sẽ không có tuệ. Nghĩa là trong giữa thiền, định và tuệ, ba cái đó nó đi liền với nhau. Bây giờ làm thế nào để mình có thiền? Làm thế nào để mình có định? Thật ra là các Phật tử chưa có ai có được định cả. Và 90% những người tu hành cũng chưa có ai đạt được định cả. Người ta chỉ được một bước thứ nhất của trong giai tầng Phật học là gì? Là tịnh mà thôi. Tịnh cứ là gì? Các Phật tử ngồi nhắm mắt lại. Các Phật tử nghĩa là chấm dứt hết những cái suy nghĩ xao xuyến trong lòng, kể cả từ cuộc sống ăn mặc ở bệnh tình tài, tất cả những cái gì mà nó không còn xao động được nữa trong tâm thức của mình. Giữ một cách an trụ như vậy, thời gian từ một buổi sáng cho tới chiều, thì các Phật tử không có nghĩ những chuyện khác, không có xao động, mà cảm thấy tâm hồn mình thư thả an tịnh. Cái đó gọi là tịnh. Rồi khi nào mà các vị đi vào nghĩa là sâu hơn một cái nữa, người ta mới nói là định. Mà định là gì các vị không? Định là cái vai trò của sự an tịnh, nó đến mức một cao hơn, là không còn biết thời gian và không gian, hoàn toàn an trú trong trạng thái đó, có một thời gian không nhất định, thì người đó được gọi là định. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư bắt nồi cơm lên, nấu cơm xong rồi nghĩa là đút củi vô, chuẩn bị đợi cơm sôi và ngồi thiền định. Trong lúc mà ngồi thiền, vị đó ngồi nhập định, kế bên nồi cơm sôi lên và cạn. Xong rồi sau cái thời thiền định đó, vị đó bắt đầu xả thiền ra. Mở mắt ra thì nồi cơm đã lên mốc. Thì các vị biết là nó mất bao nhiêu ngày không? Nó mất trên một tuần lễ. Tức là nghĩa là nấu nồi cơm lên, nồi cơm bắt đầu sôi chuẩn bị chín, bắt đầu vào cân thiền định, ngồi thiền định xong xả định á, thì nồi cơm đã trở thành mốc meo. Nghĩa là cái vị nào mà nhập định được là với một cái thời gian đi qua từ 3 ngày tới 5 ngày mà mình không hề biết được không gian và thời gian, cái đó gọi là vào cơn đại định. Giống như Đức Phật Thích Ca có bữa ngày ngồi ở bên vệ đường vậy, thì khi ngày ngồi thì ngày nhập vào đại định á, thì có 500 cỗ xe đi qua, một trận mưa rất lớn xuống, sét đánh và chết, nghĩa là mấy con bò ở bên làng bên cạnh người ta xôn xao. Thì khi ngài xả định mới có một người nghĩa là gặp ngài mới hỏi rằng: ngài ngồi đây làm gì vậy? Nó ta ngồi đây nghĩa là đang mới vừa xả định, mới tu thiền định, mới xả định. Hỏi ngài có thấy nó nghe trời mưa không? Nó không nghe. Ngài có nghe sét đánh không? Nó không nghe. Có nghe nó sét đánh chết mấy con bò không? Không nghe. Ngài có thấy 500 cỗ xe đi qua đâu? Nó không thấy. Nó nếu một người tu mà không nghe, không thấy, không biết, với một cái việc sự kiện rất là lớn, trời mưa, sấm sét nổ, và thậm chí chết bò, và 500 cỗ xe đi qua, trời như vậy mà ngài không biết, vậy là thế nào? Đức Phật nói rằng ta đang vào trong đại định. Đó là các vị mới nhớ là cái định nghĩa vậy đó. Nếu một người mà tu mà đã đạt vào cái đại định, tức là nhập vào định rồi đó, thì toàn thân không có động. Và nếu một cái định nó sâu hơn nữa, trong kinh nói là những người nhập vào nghĩa là cái bằng diệt tận định, thì người đó có thể ngồi nhập định 100 năm tới 200 năm. Ở trong đời Tỳ có một cái vị thiền sư ngồi nhập định ở trong một cái bụng cây, cho đến sang một cái đời khác, từ đời Tỳ mà không biết sang cái đời khác á, thì người ta thấy cái cây nó quá lớn, người ta mới cưa gỗ để làm. Thì khi mà cưa gỗ ra không có được, mà cưa ra chung quanh được á, thì cây ngã xuống á, mới lòi thấy một người trong đó. Người trong đó nghĩa là tóc râu là nó bệnh đầy cứng nhắc vậy nè. Thì có một cái vị thiền, một cái vị sư mà làm quan trong triều á, người ta gọi là tăng á, tức là cái vị mà có chức sắc trong triều, của nó rằng vị này đang nhập đại định, muốn vị này mà rời khỏi chánh định này là phải không thể kêu gọi được, mà phải dùng cái chuông để đánh. Cho nên khi cái tiếng chuông mà đánh á, vị này mới xuất định được. Là khi vị này xuất định ra rồi á, ông nói ngơ ngác, ông hỏi rằng là các ngươi là ai? Nói tôi là cái bằng vị tăng thân, tức là một cái vị nghĩa là làm một cái vị tăng thống ở trong cái triều á. Hỏi đời này là đời nào? Nói là từ đời Tùy mình để chuyển sang một đời khác, chuyển sang đời Ngụy rồi, tức là vào khoảng từ 100 tới 200 năm. Tức là lúc mà ông nhập định trong bụng cây, cái nổ cây nó bao ông lại hết rồi, bây giờ nghĩa là qua một cái đời khác, người ta cưa cây ra thì lúc đó là đánh tiếng chuông, ông mới xả cái định đó, gọi là nhập vào diệt tận định. Thì các vị mới thấy rằng bây giờ mình chưa có ai làm được điều đó, và không ai dám làm được điều đó. Tại vì sao vậy? Tại vì mình ngồi một chút à, tới giờ để rước con, ngày mai làm sao làm được, nghĩa là kiếm được 100 đô, chuẩn bị gom tiền đủ 1 năm để về Việt Nam, cưới vợ, sinh con, làm sao mà để nghĩa là ăn tiền xã hội mà không bị phạt. Ngồi nghĩa là đến nỗi cái bà già đó mà cũng phải rồi tính tiền thế nào để lấy tiền để đi chơi. Mỗi năm làm sao mà đi mà cái bằng nghĩa là phải khai để lấy được tiền chính phủ đi chơi. Thì làm sao mà tịnh rồi không có mà làm sao mà vào tới chánh định được. Thì kể cả thầy cũng vậy thôi. Nếu thầy ngồi mình nghĩ làm sao mà phải có nợ trả cái chùa, làm gì mà vào được chánh định. Chỉ có được an tịnh để giải quyết vấn đề mà thôi là đã một dịp may lắm rồi. Đã là một dịp hiếm khó rồi. Cho nên nghĩa là khi nào mà tâm hồn mình thư thới, an tịnh được thì tuổi mình hết, người muốn vào chánh định dễ lắm. Với điều kiện là gì? Là củi đừng có đốt thêm nữa. Cho nên phải xa cách thế gian, cho nên phải đừng cho những cái gọi là sự sanh và sanh, sanh sự. Cái gì mà sự sanh thì cái đó sẽ sanh, sanh sự. Cho nên sự sanh là gì? Có tiền vô, có tài sản vô, có tình cảm nhiều, được người ta thương yêu. Cho nên ai mà bỏ mình một bữa mình đâu có chịu. Ví dụ giờ mà các vị ở một nhà mà cha mình không thèm dòm, mẹ không thèm dòm, con cái không thèm dòm nữa, tôi khổ rồi, coi như tôi ở nhà như cái địa ngục vậy. Cho nên mình đi tìm kiếm một sự thương yêu chỗ khác, đi chạy tìm một người nào đó mà trân trọng mình, thương yêu mình, vuốt ve mình. Mình vừa khóc là ta tới kế bên mình, đứng đâu là cho mình dựa vai đó. Khi mình còn nhu cầu đó rồi thì củi mình vẫn tiếp tục đốt vào. Do đó cho nên lửa không bao giờ chấm dứt cả. Nếu muốn chấm dứt, củi hết thì lửa tắt. Khi nào mà tất cả các tham muốn, các sân giận, các si mê không còn thì tự nhiên sẽ được bình an. Và người nào đạt được điều đó thì người đó thoát khỏi tất cả các tai nạn. Cho nên mới nói câu rằng khi Bồ Tát quán tự tại, Bồ Tát thành thâm bát nhã ba la thời, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất thiết khổ, khổ ách, thoát khỏi tai nạn rồi. Thấy được là năm uẩn đều là không, thoát khỏi tai nạn. Nhưng bây giờ mình chưa có dám vậy. Các vị có muốn không? Ai muốn vợ bỏ không? Ai muốn nghĩa là bị chồng bỏ không? Không ai muốn hết. Cho nên điều đó, cái con đường thiền định của chúng ta cũng sẽ hiểu như vậy. Nhiều Phật tử muốn tu thiền, hỏi sao tu hoài thấy cũng vậy? Thì tại vì mình đâu có chịu nấu cơm đâu, củi mình không có chịu rút lửa mà. Ta nói rằng cơm sôi mà bớt lửa thì cả đời không khê. Mà mình muốn cho khê, mình cứ đốt lửa hoài thì nhiên cơm sẽ khê. Cũng giống vậy, khi tất cả các tâm tham ái, ham muốn, lợi dưỡng còn nguồn ngục, còn đầy đủ, đừng bao giờ nó đến chuyện giải thoát và giác ngộ. Không phải là con đường nó không thực hiện được, và không phải đó là điều không thể không có. Nhưng mà chính cái thân phận chúng ta, chính cái nạn mà chúng ta chưa muốn dứt nạn, mình chưa có muốn hết nạn. Cho nên vậy mà, cho nên còn có nhiều người nói rằng, cho nên nghĩa là coi con xin nạn mà nạn vừa vừa thôi, nạn mà để cùng chịu được, cho con trả nợ mà trả vừa vừa thôi. Có nghĩa là một lúc á thì sợ nợ, nhưng mà dây ít ít thôi, để có thể trả lại vừa vừa thôi. Cho nên đừng có đòi quá thì chịu không nổi. Cho nên do đó trả nợ mà trả vừa vừa, đó là tâm nguyện của chúng ta. Tất cả chúng sanh có những cái yếu đuối như vậy. Cho nên người muốn giải thoát giác ngộ, muốn từ bỏ thế gian này, muốn về tịnh độ, nhưng mà thực sự người ta chưa muốn từ bỏ thế gian. Chưa một người nào mà nói, ví dụ kể cả những người tu, họ nói rằng tiệm niệm Phật cầu tịnh độ, tất cả đều là phù phiếm. Tại vì sao vậy? Vì mình không thực sự lìa bỏ và nhàm chán thế gian này nó một cách chân chánh như vậy. Nó về tịnh độ gì, niệm Phật gì mà nghe nói là bị ung thư một cái là cái bằng hồn vía lên mây đi cầu cúng đủ thứ đó. Cho nên đúng ra khi mình ung thư là đó là con đường tất yếu để mình về tịnh độ, nghĩa là vé đã sẵn sàng rồi, bút rồi, chỉ còn đợi lên máy bay thôi. Mình lại sợ vậy thì làm sao về tịnh độ được? Ở đây có ai nghe nói trời ơi sợ, có ai không sợ ung thư không? Ai đưa tay lên có ai không sợ ung thư không? Vậy thì đâu có ai muốn mua vé về tịnh độ đâu. Tại vì cái mà chúng ta đang muốn là thế gian này ít ra cũng còn cha, còn mẹ, còn người tình, còn vợ, còn chồng, còn con cái, không muốn đi. Cho nên đó là yếu tố mình vẫn còn tiếp tục tam đồ và bát nạn, thôi chịu thôi, vừa vừa thôi thì chịu được, nhưng mà quá thì chịu không nổi, phải không? Đó là yếu tố chúng ta học kinh, chúng ta biết được rằng chân lý là con đường tất yếu, nhưng mà thực hiện nó là một việc rất là khó khăn. Chúng ta suy nghĩ theo khinh hướng, chúng ta nói năng theo kinh điển, theo đạo đức, nhưng mà chúng ta hành động theo thói quen, và do đó hoàn toàn nó phá vỡ hết tất cả những cái mà chúng ta tưởng rằng tốt. Chúng ta tưởng rằng tốt, chúng ta tưởng rằng chúng ta ngon lành lắm, chúng ta an toàn lắm, nhưng mà chúng ta làm như vậy. Cái gì thói quen? Ăn theo thói quen, mặc theo thói quen, suy nghĩ thói quen, hành động thói quen. Và những thói quen đó là gì? Là bản ngã thứ hai của chúng ta. Và do đó chúng ta không thể nào vượt qua tam đồ bát nạn, chúng ta không thể nào vượt qua bát phong suy động cả. Và chúng ta cũng không bao giờ vượt qua giống như Tô Đông Pha cả. Chỉ cần một cái đánh rắm là bay qua khỏi sông. Cho nên chúng ta gặp một chuyện gì rồi là chúng ta sẽ tan vỡ hết những cái thành tựu của chúng ta. Trừ một điều kiện, các Phật tử phải bắt đầu lại từ đầu. Có nghĩa là phải giảm từng bước, thì cái cơ hội thành tựu chúng ta sẽ có từng bước và thành tựu. Thì hôm nay chúng ta suy nghĩ thử về cái đề tài bát nạn của Đức Phật nói, để chúng ta biết rằng cái nạn của Đức Phật nói đây là cái nạn mà chúng ta muốn ngăn ngừa, muốn tránh. Đó là nạn nhân. Và làm thế nào khi mà nạn nhân chúng ta đã cắt được rồi thì quả sẽ không có. Và đã nhân không có thì quả không có. Tất nhiên là chúng ta sẽ được giải thoát và được an ổn, không cần cầu và không cần chờ đợi ai hết. Đức Phật dạy những giáo lý rất là căn bản và rõ ràng như vậy. Cho nên Ngài nói rằng ngay cả dù cái thời mà Ngài có ra đời mà chúng ta không có phước để, tức là chúng ta tạo một cái nhân mà không có phước để sinh ra thì coi như đó là nạn. Mà ngược lại, cái lúc mà Ngài không ra đời, không có mặt Ngài ở ra đời này, mà chúng ta có biết được giáo lý mà chúng ta không tu chứng quả thì chúng ta vẫn tiếp tục bị tai nạn. Chỉ có một cái con đường duy nhất có thể thoát được tai nạn là gì? Lúc có Phật ra đời, hoặc là chính chúng ta tự tu, tự giác ngộ thì chúng ta sẽ thoát khỏi tất cả các tai nạn. Rồi chúng ta dừng lại đây các Phật tử hồi hướng. Và mong rằng tất cả các Phật tử, nghĩa là mỗi người tự suy nghĩ về cái con đường thoát khỏi các cái tai nạn của mình. Và chúng ta biết rằng nạn mà chúng ta đang muốn cầu và đang muốn giải thoát đây, tức là nhân để tạo thành cái nạn đó. Mà nếu người nào kiểm soát được nhiều chừng nào thì được bình yên nhiều chừng đấy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thế nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành nguyện đem công đức lành hướng về khắp tất cả